Báo cáo tâm đắc học tập nữ đức. Tập 2. Cô giáo Trần Tình Du chủ giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông vào ngày 9 tháng 7 năm 2010. Các vị thầy cô giáo tôn kính, xin chào mọi người buổi sáng tốt lành. Hôm nay tôi xin tiếp tục báo cáo với mọi người một số những tâm đắc thể hội trong quá trình học tập nữ đức. Hôm nay tôi chủ yếu báo cáo một số tâm đắc thể hội liên quan tới đạo quan hệ vợ chồng. Phu phụ thiên là phần thứ hai trong quyển Nữ giới mà tôi học tập. Tôi kết hôn năm nay đã được 16 năm rồi. Tôi đã kết hôn hơi sớm, tốt nghiệp đại học được một năm thì đã kết hôn rồi. Đời sống hôn nhân trong 16 năm qua cũng có rất nhiều cảm xúc. Trước khi chưa học văn hóa truyền thống thì tôi cũng đã đi qua rất nhiều con đường vòng. Lộ trình tâm thức của bản thân thì thật sự một câu khó mà nói cho hết được. Thật là ngọt bùi cay đắng đều có cả. Cuối cùng tổng kết lại, bất luận là hôn nhân mỹ mãn hay là đời sống gia đình hạnh phúc, thật sự không phải là cầu được từ bên ngoài, mà là cầu từ trong tâm chính mình. Từ năm ngoái, tôi bắt đầu học tập văn hóa truyền thống, học tập Đệ Tử Quy, học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Ở trong nước tổ chức rất nhiều những buổi luận đàm văn hóa truyền thống, tôi đều đến tham gia, đều đi nghe. Và cảm xúc lớn nhất đó là văn hóa truyền thống chính là sự giáo dục về tình yêu thương. Nó dạy chúng ta những gì? Chính là dạy chúng ta hai điều. Điều đầu tiên đó là dạy cho chúng ta trong cuộc sống thực tế giữa người với người có những mối quan hệ gì. Trong văn hóa truyền thống gọi là ngũ luân. Điều thứ hai dạy chúng ta nên căn cứ vào những đạo lý nào để xử lý năm mối quan hệ này. Trong văn hóa truyền thống gọi là ngũ thường. Tôi cảm thấy nói đến cùng chính là nói bốn chữ này. Quan hệ vợ chồng là mối quan hệ đứng đầu trong ngũ luân. Có vợ chồng rồi mới có quan hệ cha con, quan hệ anh em, quan hệ quân thần. Khi tôi học Đệ Tử Quy, tôi nghĩ Đệ Tử Quy tổng cộng có 7 chương, nhưng không hề nhắc tới quan hệ vợ chồng, mà chỉ nhắc tới nhập tắc hiếu, xuất tắc để, là quan hệ cha con, quan hệ anh thương em kính. Phía sau còn nhắc tới quan hệ bạn bè, phải giữ chữ tín, bao gồm quan hệ quân thần cũng đều nhắc đến. Nhưng tại vì sao không nói tới quan hệ vợ chồng? Cái vấn đề này đã khiến tôi vướng mắc rất lâu. Tôi là một người rất thích đọc truyện ký. Năm ngoái tôi đọc một cuốn truyện ký gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật Truyện. Tôi đọc quyển truyện ký này, trong đó có một đoạn kể về việc năm đó Đức Phật đã làm thế nào để giáo huấn một người con dâu không hiếu thuận. Năm đó ở Ấn Độ có một người trưởng giả giàu có, trong nhà có rất nhiều tiền của. gia đình có 7 người con. Người con trai út lấy được một người vợ, gia thế vô cùng tốt, dung mạo cũng rất thanh tú xinh đẹp, tên là Ngọc Gia Nữ. Ngọc Gia Nữ cậy nhà mình có tiền có thế, dung mạo lại rất đẹp, nên sau khi gả vào nhà chồng thì vô cùng kiêu ngạo, không làm việc nhà mà chỉ ham muốn hưởng thụ, hơn nữa còn không hiếu thuận cha mẹ chồng. Cha chồng của cô ta chính là vị trưởng giả này. Ông rất lo lắng. Có một lần ông đã khẩn cầu Đức Phật có thể đến nhà để giáo hóa đứa con dâu ông một chút được không. Đức Phật rất từ bi, Ngài nói được không vấn đề gì, ta sẽ tới nhà ông một chuyến. Sau khi Đức Phật đến nhà trưởng giả thì tất cả mọi người trong nhà đều ra bái kiến Đức Phật. Ngọc Gia Nữ rất ngạo mạn, trốn phía sau bình phong không ra. Thế nhưng khi cô nhìn thấy tướng mạo tốt đẹp trang nghiêm không gì sánh bằng của Đức Phật thì không kiềm chế được, cũng ra bái kiến Đức Phật. Phật liền bắt đầu dạy cô ta một người phụ nữ phải nên làm phụ nữ như thế nào, nên làm vợ ra làm sao. Điều này đã làm tôi ấn tượng đặc biệt sâu. Mỗi lần học tập văn hóa truyền thống, bao gồm cả việc học nữ giới, thì tôi đều nghĩ tới những lời nói đó của Đức Phật. Tôi còn lấy đoạn văn này làm thành một chương trình pháo qua phôi để trình chiếu cho toàn thể nhân viên của chúng tôi xem. Nhân viên nam, nhân viên nữ, tôi đều cho xem. Đối với những đồng nghiệp nam thì tôi hy vọng sau khi trở về họ sẽ chia sẻ với vợ của mình. Hai tháng này tôi ở nhà tu học nữ giới. Tôi cũng đã đọc qua mấy lần rồi. Đức Phật nói là một người vợ, bạn phải làm ngũ phụ, chính là năm phép làm vợ. Thứ nhất, bạn phải làm mẫu phụ. Mẫu trong từ mẫu thân, phụ trong từ tức phụ, nghĩa là bạn phải yêu thương chồng mình giống như một người mẹ yêu thương con trai mình vậy. Thứ hai là phải làm thần phụ. Thần trong từ đại thần, ý nói bạn phải giống như một người thần tử, trung thành tuyệt đối với quân vương của mình vậy. Thứ ba, phải làm muội phụ, phải giống như em gái đối với anh trai vậy, trưởng ấu hữu tự. Thứ tư, phải làm một tỳ phụ. Tỳ trong từ nô tỳ, ý nói là bạn phải giống như một người nô tỳ đối với chủ nhân vậy, vô cùng cung kính, chăm sóc thì vô cùng chu đáo. Cái cuối cùng mới là phu phụ, ý nói là vợ chồng phải kính nhau như khách, yêu thương lẫn nhau. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, sau đó một buổi tối tôi đem năm câu này của Đức Phật chia sẻ với chồng mình. Sau đó tôi hỏi anh ấy, chồng tôi học vấn cũng rất cao, anh là một thạc sĩ, trong thời gian học đại học anh đều là chủ tịch hội học sinh, hiện nay thì tự mình làm kinh doanh, sự nghiệp cũng rất lớn. Anh là một người đàn ông rất truyền thống. Anh ấy chưa từng tiếp xúc với Phật Pháp, nhưng anh lại nói ra một câu. Anh nói, em còn phải nói nữa sao? Đức Phật thật là trí huệ, sao Ngài có thể tổng kết một cách viên mãn như vậy chứ? Anh ấy nói, em chỉ cần làm theo năm điều này là được rồi, nhưng trọng điểm là phải làm tốt bốn điều phía trước. Lúc đó tôi rất kinh ngạc, tôi nghĩ anh ấy chắc phải phản bác một hai điều. Tôi không nói gì nữa. Sau đó tôi đã suy nghĩ rất lâu. Sáng nay tôi gọi điện cho mẹ chồng, nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ tôi còn nói, Phật nói rất hay, nhưng làm được thì rất khó đó. Tôi nói, mẹ xem điều thứ nhất là vợ như mẹ. Tôi nói, con cảm thấy kỳ thực có rất nhiều người nam, họ trở về nhà, nhà giống như một nơi tránh gió bão vậy. Bởi vì họ ở bên ngoài có thể rất kiên cường, hô mưa gọi gió, dốc hết sức để gây dựng sự nghiệp, kiếm tiền nuôi sống gia đình. Cho nên tất cả những oan ức và tất cả những mệt nhọc họ chỉ giải tỏa được khi trở về nhà. Nhưng nếu trở về nhà mà người vợ lại rất ngang ngược, ăn nói thì lớn tiếng, gia đình sẽ không giống gia đình nữa rồi, không ấm áp. Do đó, tôi luôn nghĩ người làm mẹ nên yêu thương con mình như thế nào. Nếu tôi không biết cách yêu thương con mình, thì cũng giống như tôi sẽ không biết cách yêu thương chồng mình. Trước đây tôi thực sự không biết cách yêu thương, mà là chiều chuộng, muốn cái gì thì cho cái đó. Con trai tôi lúc 3 tuổi, tôi đưa nó đến nhà hàng ăn cơm. Khi xuống xe thì nó không chịu xuống, lúc đó tôi lái xe. Tôi nói tại vì sao con không xuống xe. Con trai tôi rất ngạo mạn, ngồi trên xe mà nói: mẹ à, nhà hàng này phải có người tới mở cửa cho mình chứ, con đợi họ tới mở cửa. Lúc đó tôi cũng rất kiêu ngạo. Tôi nghĩ con mình mới bên lớn mà đã có kiến thức thế kia, còn biết ở đây có người sẽ mở cửa. Đợi một lát, quả thật có người tới mở cửa cho nó xuống xe, nó mới xuống. Hiện tại nghĩ lại tôi thấy rất hối hận và sợ hãi. Nếu tôi không học văn hóa truyền thống, con trai tôi tiếp tục lớn lên thì nó sẽ biến thành người như thế nào đây? Mua đồ cũng như vậy. Có một lần, một cô muốn mời nó ăn kem. Còn tôi liền nói, cháu chỉ ăn loại Häagen-Dazs, một viên kem là 60 đồng. Cô đó rất kinh ngạc. Tôi nói, đúng vậy. Con trai tôi chỉ ăn thứ ngon nhất, mặc đồ tốt nhất. Tôi cảm thấy như vậy chính là yêu nó. Thật là sai lầm. Thời gian trước, tôi đã viết cho con trai mình một bức thư, bởi vì hôm sau nó sẽ tham gia cho đội thiếu niên tiền phong. Thầy giáo chúng đã gửi tin nhắn nói là mời các vị phụ huynh tặng cho con mình một phần quà đặc biệt có ý nghĩa. Tôi viết một bức thư đặc biệt sám hối với con trai mình. Vừa viết tôi vừa khóc. Tôi nói, con trai à, trước đây mẹ không biết yêu thương con, không hiểu được cách yêu thương con, đều thương con một cách sai lầm. Tôi nói, mẹ học tập Đệ Tử Quy, học tập văn hóa truyền thống, mới biết làm thế nào để dạy con. Con trai tôi đã hỏi tôi là, mẹ à, ngày mai mẹ sẽ tặng quà gì cho con vậy? Tôi nói, mẹ sẽ viết cho con một bức thư. Con trai tôi rất thông minh, không lâu sau nó cũng viết cho tôi một bức thư. Sau đó nói, mẹ à, mẹ xem bức thư này trước đi. Mẹ xem bức thư con viết cho mẹ trước đi. Tôi vừa mở thư ra xem thì thấy con trai tôi viết là, mẹ à, quà tặng ngày mai, ngoài bức thư mẹ viết ra, con vẫn muốn nhận được một món quà. Những đồ chơi lớn cha mua cho con đều bị mẹ thu hết rồi. Ngày mai mẹ có thể tặng con một món đồ chơi lớn được hay không ạ? Con tin tưởng mẹ nhất định sẽ tặng cho con. Những lời không cần thiết con sẽ không nói nữa. Con rất mong chờ. Kỳ thực tâm tôi rất buồn. Ngày thứ hai, sau khi con tôi đi học, nó luôn hỏi tôi. Tôi nói, con an tâm, mẹ nhất định sẽ tặng cho con một món quà đặc biệt có ý nghĩa. Tôi còn nhấn mạnh một chút. Nó liền rất vui vẻ đi học. Tôi liền lấy bộ đĩa Mẹ Hiền Con Hiếu của thầy Chung, bỏ vào trong túi sách và đi tới trường. Đến trường, vốn dĩ tôi muốn đến một cửa hàng nhỏ để gói lại. Kết quả nhìn thấy trong cửa hàng đều là những vị phụ huynh đang cầm các loại đồ chơi, thức ăn, như là những hộp sô-cô-la rất đẹp mắt, những cái tập sách lớn, mọi người đều ở đó gói quà, phí gói quà cũng rất đắt. Nên tôi không gói nữa, tôi liền đi ra. Ngôi trường này rất xem trọng hoạt động này. Họ tổ chức nghi thức rất long trọng cho hơn 100 học sinh lớp 1. Cuối cùng là đeo khăn quàng đỏ. Và sau đó là phụ huynh lên phía trước để tặng quà cho con mình. Tôi đến trước mặt con trai mình, ngồi quỳ một chân xuống. Tôi rất trang trọng đặt cái đĩa đó lên trên đầu. Tôi nói, mẹ sẽ tặng con cái đĩa này. Con trai tôi rất thất vọng. Vẻ mặt của nó rất không vui. Sau đó nó ngó nhìn xung quanh và nói, mẹ à, người ta đều tặng đồ chơi mà. Kỳ thực lúc đó tôi đã khóc. Tôi nói, đúng vậy. Nhưng đồ chơi có ý nghĩa đặc biệt gì không? Đồ chơi có thể chơi ra một thánh hiền hay không? Đồ chơi có thể làm con trở thành một đứa con hiếu thuận cha mẹ không? Tôi nói, mẹ đã không từ nên con cũng không hiếu. Mẹ xin lỗi ba con, cũng xin lỗi ông bà nội của con. Mẹ rất xấu hổ. Lúc đó con trai thấy tôi khóc như vậy, nó cũng không nói gì nữa. Nó rất khoan dung. Sau đó nó đã nhận chiếc đĩa đó của tôi. Sau khi nhận quà, lúc đó kỳ thực tôi rất buồn. Vì sao vậy? Vì nhiều phụ huynh học sinh như vậy, nhưng ngày tới tặng một quyển sách cũng không có. Thật sự là chỉ toàn đồ chơi. Sau đó tôi trở về nhà. Về nhà tôi rất sám hối với chính mình. Tôi cảm thấy trong 7 năm đầu đời của con trai mình, tôi đã dẫn nó đi sai đường, không biết cách yêu thương con cái, để con mình không hiểu được cái gì mới thực sự là tình yêu. Mấy hôm đó, mỗi ngày tôi đều sám hối từng chuyện trước đây với con trai lớn của mình. Sám hối từng chuyện một. Tôi nói, con trai ở trước đây mẹ làm thật không đúng. Thí dụ, luôn dẫn con đi ăn cơm ở những nhà hàng 5 sao. Tôi còn rất nhỏ, nhưng con muốn gì mẹ cũng đều cho con. Thật là sai lầm. 3-4 ngày sau đó, có một hôm vào buổi tối, con trai tôi tự mình chủ động đem đĩa mẹ hiền con hiếu đặt vào đầu DVD, xem rất là chăm chú. Nó thật sự rất chăm chú mà xem hết. Hơn nữa khi em trai ở bên cạnh làm ồn, nó đều bảo em trai ra ngoài. Nó nói, anh phải học cái này, đây là quà mẹ tặng cho anh. Sau khi xem xong, nó nói một câu làm tôi rất cảm động. Nó rất nghiêm túc nói, mẹ à, con muốn học tập thầy chung. Con muốn trở thành một người có chí hướng để mẹ cũng cảm thấy tự hào và kiêu hãnh. Lúc đó tôi thật sự là rất xấu hổ. Tôi rất cảm ơn vì hiện nay trên thế giới này chúng ta vẫn còn có tấm gương tốt để có thể học tập. Có một tấm gương như mẹ của thầy chung để khích lệ tôi. Buổi tối khi tôi đọc cuốn sách Mẹ Hiền Con Hiếu, tôi luôn rơi nước mắt bởi vì thật sự rất xấu hổ. Tôi làm quá kém, cảm thấy rất xấu hổ với hai chữ mẫu thân. Tôi cũng rất cảm ơn có tấm gương như thầy chung để có thể noi theo. Nhìn mọi người xung quanh, nhưng không có ai để học tập. Do đó mỗi lần tiếp xúc với thầy chung, tôi đều cảm thấy rất trân quý mọi câu nói của thầy. Tôi đều nghĩ rất lâu. Mặc dù tuổi tác chúng tôi gần bằng nhau, nhưng bất luận là học thức hay là tu dưỡng đạo đức hoặc là đối người tiếp vật, tôi đều kém rất xa. Tôi thường nghĩ đến câu nói của Ô Sào Thiền Sư, nói với cư sĩ Bạch Cư Dị: đứa bé 3 tuổi cũng biết, nhưng ông lão 80 làm chẳng xong. vậy thì có tác dụng gì chứ? Tôi cũng dùng trái tim như vậy để yêu thương chồng mình, nhưng cũng yêu sai rồi. Bởi vì không có đạo nghĩa, không hiểu được làm thế nào dùng đạo tâm để giữ gìn quan hệ vợ chồng. Do vậy, bản thân thường cảm thấy không hạnh phúc. Có lúc chồng tôi nói, em thật kỳ lạ, em không phải lo lắng vì chuyện ăn uống, vậy là tốt rồi, em nổi giận cái gì chứ? Có phải là bệnh tiền mãn kinh hay không? Bản thân tôi cũng không biết. Tôi luôn cảm thấy không hài lòng. Do vậy hôm kia tôi nghe Pháp Sư Ngộ Hoàng giảng bài, có một câu nói khiến tôi được lợi ích rất lớn. Khi hết giờ, tôi đã thảo luận cùng thầy. Pháp Sư Ngộ Hoàng nói tri túc thường lạc chính là thành Phật rồi. Bạn phải biết đủ. Trong nữ giới cũng nói phải biết đủ, hiểu được, dừng lại đúng lúc. Do đó khi tôi học Thiên Thứ Hai này thì đặc biệt được lợi ích, bởi vì mỗi một lần đọc là một lần tôi có cảm giác như được gội rửa từ đầu cho tới chân. Thí dụ nói, trong Phu Phụ Đệ Nhị có nhắc đến ý nghĩa của quan thư. Tối hôm qua thầy Trung giảng bài cũng có nhắc đến câu này. Đó là một câu trong Thi Kinh. Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tôi tin có rất nhiều người đều biết những câu này. Nhưng tôi cũng tin có rất nhiều người giống tôi trước đây, thật sự không hiểu được tổ tiên chúng ta muốn biểu đạt ý nghĩa gì. Giống như sư phụ thường nhắc tới văn hóa truyền thống mấy ngàn năm nay, nếu như nó là cặn bã thì sớm nó không lưu truyền được tới ngày nay rồi. Thời xưa in ấn cũng không phát triển. Chúng tôi liền nghĩ Lý Bạch, Đỗ Phủ, Hàn Vũ, Liễu Tông Nguyên, họ đã viết ra biết bao nhiêu thơ từ ca phú, còn lưu giữ lại bao nhiêu? Nhất định là được rất nhiều người tán đồng mới có thể đời đời tương truyền. Thư cưu là một loài chim, một loài chim sống dưới nước. Trước đây tôi từng gặp một thầy giáo, thầy nói với tôi, thầy nói thư cưu thực tế là thiên nga, là một loài chim rất cao quý. Tôi vẫn chưa tìm hiểu nên cũng không biết. Nhưng tôi xem thấy trong chú giải có nói chim thư cưu có hai đặc tính. Thứ nhất, loài chim này chỉ có một bạn đời, cả đời không hề thay đổi. Trong cổ văn gọi là ngẫu bất loạn giao, bạn đời của chúng không quan hệ lung tung. Thứ hai, chim thư cưu khi chúng thân mật với nhau, chúng đều tránh người, tránh đồng loại, trốn vào bụi cỏ để thân mật. Điều này làm tôi rất chấn động. Người xưa lấy cầm thú, lấy chim thú để ngụ ý cho chúng ta. Loài chim đều có thể làm được, người hiện đại chúng ta có thể làm được hay không? Người xưa nói một cái là nghĩa, một cái là lễ, chính là giữa vợ chồng phải giữ một chữ nghĩa, lễ nghĩa. Lễ thì sao? Lễ trong khúc lễ nó là vô bất kính. Cảm xúc của tôi đặc biệt sâu. Vì sao vậy? Vì vợ chồng ở cùng nhau thời gian lâu rồi, lâu ngày dài tháng, bản thân tôi có thể hội rất sâu sắc. Người phụ nữ đặc biệt rất dễ sanh tâm khinh bạn, bởi vì ở rất gần với nhau, cũng giống như kính phóng đại vậy. Từng ly từng tí, điểm xấu trên thân họ đều có thể tìm thấy rồi phóng đại lên. Dần dần không còn chú ý tới những ưu điểm của chồng mình nữa, rồi từng chút một xem thường họ. Khi tâm khinh mạng của bạn xuất hiện, thì sẽ có lúc bạn nói ra những lời làm cho họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Thời gian lâu rồi thì nhất định sẽ giống như một lớp bụi phủ lên đời sống hôn nhân vậy. Bởi vì tôi từng có cái cảm nhận này. Chồng tôi nói anh đã trưởng thành với sự rèn luyện đả kích của em. Anh rất cảm ơn em. Lần trước anh còn nói như vậy, thật sự làm tôi cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì thí dụ như việc kinh doanh của anh ấy rất tốt, anh sẽ trở về và kể với tôi. Nhưng tôi lại nói, ây da, vậy có gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là có thể kiếm thêm chút tiền mà thôi, em lại không thích tiền. Sau đó tôi nói, anh xem, nghe tới cuốn sách anh cũng không đọc, đạo lý gì cũng không hiểu. Tôi đã giảng đạo lý cho anh ấy nghe. Cuối cùng chồng tôi luôn nói một câu, anh nói, anh thấy rồi, em là nhà lý luận, anh thì theo trường phái thực hành. Em nói nhiều như vậy nhưng cũng không làm được mấy việc. Anh đã làm rồi, mặc dù không nói ra, nhưng anh có thể làm được. Do đó thời gian trước tôi cũng rất xấu hổ. Tôi nói với chồng mình là, cuối cùng em cũng hiểu vì sao người ta luôn gọi chồng là tiên sinh rồi. Anh thật sự có thể làm thầy giáo của em đó. Hôm nay trời vừa sáng, tôi liền gọi điện thoại cho mẹ chồng tôi. Vì sao vậy? Vì trong Thiên Phu Phụ có nói, một người con trai tốt từ năm 8 tuổi đã bắt đầu được mẹ dạy dỗ rồi. Tôi liền hỏi mẹ chồng tôi. Tôi nói, mẹ à, con còn nhớ lúc mới kết hôn, hình như con có nghe qua mẹ từng nói gia đình mình khi tìm con dâu đều có mấy tiêu chuẩn, nhưng con đã quên hết rồi. Tôi nói, mẹ có thể nói lại cho con một lần nữa được không? Mẹ chồng tôi nói, được, không có vấn đề gì. Ba điểm này rất quan trọng, tương lai con cũng phải dạy cho con trai mình nữa. Mẹ tôi rất là chất phác. Mẹ nói, điều thứ nhất, tìm một người phụ nữ nhất định phải lương thiện, tâm địa phải tốt. Điều thứ hai là một người phải chân thành, không được làm việc hư dối. Điều thứ ba, đơn giản hơn, là thân thể phải khỏe mạnh. Tôi nói, mẹ à, con cảm thấy hình như thân thể của con còn tạm được, nhưng hai điều phía trước đều làm không tốt. Mẹ nói, con rất tốt rồi. Mẹ chồng rất khuyến khích tôi. Sau đó, tôi liền nói, lúc còn nhỏ, mẹ đã dạy chồng con như thế nào vậy ạ? Mẹ nói, thứ nhất, mẹ luôn dạy nó phải nhẫn nhường, phải khiêm nhường. Con người biết nhường thì mới có người muốn kết giao với bạn. Do đó lúc nhỏ, bất luận anh ấy có tranh chấp với ai thì anh ấy cũng nhất định không nói ra. Lời dạy bảo đó là của mẹ. Làm tôi lập tức nhớ tới, có một năm chồng tôi làm kinh doanh, có một khách hàng là một phụ nữ hơn 40 tuổi, rất chua ngoa. Lúc đó cô ấy muốn vi phạm hợp đồng, muốn làm lại từ đầu. Cô ta ở trong văn phòng chồng tôi không ngớt la lối ôm sòm. Chồng tôi đã nói rất rõ ràng với cô ta rồi. Anh ấy vốn dĩ cũng là một luật sư, cũng có một văn phòng luật sư riêng. Anh nói, cô có thể đến tòa án khởi tố tôi nếu hợp đồng của tôi không hợp quy định, hoặc là có chỗ nào không đúng, chúng ta đều đã ký rồi, nhưng hiện tại cô muốn hủy bỏ, như vậy dường như không hợp tình hợp lý, còn liên lụy đến bên thứ ba. Nói hai lần nhưng cô ấy không chịu tiếp nhận mà vẫn tiếp tục làm ầm lên. Chồng tôi không nói một lời nào nữa, bởi vì năm ấy lúc xảy ra chuyện tôi cũng ở trong công ty của chồng tôi, chúng tôi đều ở ngoài cửa. Tôi rất sợ hãi, tôi đứng ở bên ngoài nghe, nhưng cả một buổi sáng chỉ nghe thấy tiếng của cô đó. Chồng tôi không hề nói gì cả. Sau đó tôi cùng mấy nhân viên đều ghé sát mắt qua khe cửa để nhìn lén, nhưng tôi thấy anh ấy rất an nhiên bình tĩnh, ngồi đó uống trà. Sau đó rót trà đưa cho cô gái đó nói: "Chị có mệt không? Uống ngụm nước đi rồi nói tiếp nhé." Sau đó đến trưa lúc phải đi ăn cơm, anh ấy lại gói mấy cái bánh bao đưa cho cô ấy. Anh ấy cũng ăn bánh bao. Anh nói: "Hay là chị ăn xong rồi nói tiếp nhé." Sau đó khi tới buổi chiều, anh ấy nói: "Thật ngại quá, tôi phải đi ra ngoài rồi. Nếu chị nói chưa xong thì ngày mai lại nói tiếp nhé." Sau đó cô gái rất ngại ngùng tự mình đi về, sau đó cũng không trở lại công ty tìm chúng tôi nữa. Chuyện đó làm tôi bội phục sát đất, bởi vì cô ta mắng những lời rất khó nghe. Cô ta đều là vô cớ gây rối. Lúc đó tôi không hiểu được tại vì sao anh ấy có thể làm được điều đó. Sự việc này đã để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu. Sáng nay rất sớm, tôi đã nói chuyện với mẹ chồng. Tôi mới biết một người mẹ thật sự có thể ảnh hưởng cả đời một đứa trẻ, làm cả đời nó đều được lợi ích. Hơn nữa chồng tôi có quan hệ xã hội rất rộng, rất nhiều bạn bè đều muốn kết giao với anh ấy. Tôi thấy rất kỳ lạ. Cũng là sáng nay mẹ nói với tôi, mẹ nói mẹ đặc biệt khuyến khích con trai kết giao nhiều bạn bè. Phải có một tấm lòng rộng lượng. Mẹ chồng tôi nói, tất cả những bạn bè tốt của anh ấy, từ tiểu học cho đến đại học, mẹ tôi đều quen biết. Hơn nữa có rất nhiều bạn học của anh ấy đều rất quan tâm mẹ tôi, đều gọi bà là mẹ, bởi vì họ đều được mẹ mời về nhà ăn cơm, đi chơi. Mẹ nói mẹ rất tôn trọng họ, mẹ đều xem họ giống như người lớn vậy, nên rất tôn trọng họ. Tôi thật sự rất xấu hổ. Vì sao vậy? Vì tôi thích thanh tịnh. Tôi không thích người ngoài tới nhà tôi. Do đó, kết quả của con trai tôi là gì? Nó không có bạn bè. Con trai tôi lên tiểu học lớp 1, nó thường buồn bã nói với tôi: "Mẹ à, con không có bạn bè." Lúc đó tôi còn cảm thấy rất tốt. Tôi nói: "Cần bạn bè làm gì? Một mình tốt biết bao." Phật Pháp có một câu nói là rộng kết thiện duyên. Cho nên tôi biết vì sao mà người muốn nghe tôi giảng bài tương đối ít. Vì không có thiện duyên. Bản thân thích thanh tịnh mà. Trồng nhân gì thì nhất định được quả đó. Tôi cũng hiểu được tại vì sao công ty chồng tôi tuyển người rất dễ dàng, còn công ty của tôi tuyển người thì rất khó khăn. Tôi rất lo buồn. Sau cùng mỗi một lần tôi đều phải nhũng nhặn, nhẹ nhàng mà đi, cầu mọi người ở bên kia giúp đỡ. Chính là nhờ những người ở bên công ty chồng tôi. Nhờ chồng tôi và nói: "Anh xem có thể tìm giúp em một nhân viên bảo vệ, rồi lại tìm một nhân viên kinh doanh không?" Mỗi lần đều như vậy, tôi luôn không hiểu là tại vì sao công ty mà tôi kinh doanh này sao tuyển người lại khó như vậy. Sáng nay tôi mới hiểu rõ. Do tôi không hiểu khiêm nhường, không biết dùng một tấm lòng khoan dung để yêu thương những người ở bên cạnh. Do vậy bạn xem, mẹ thật sự đã thành tựu rất lớn cho chồng của tôi. Trong quá trình học tập nữ giới, tôi mới từng chút sanh khởi cái tâm cảm ơn đối với mẹ chồng mình. Trước đây thật sự là không có. Kể cả năm ngoái, trên mặt hình thức thì làm ra dễ một chút, nhưng trong tận đáy lòng thì không có cái tâm cảm ơn chân thành đó. Còn có chút xem thường bà. Tôi cảm thấy mẹ chỉ là bà lão, cái gì cũng không hiểu, chỉ quanh quẩn ở trong nhà, dường như cũng chẳng có gì hay. Tôi cảm thấy con người thật sự phải khiêm tốn, phải biết cúi đầu xuống. Vì sao thiên đầu tiên trong nữ giới gọi là ti nhược. Nếu bạn không hiểu được cúi đầu, khiêm tốn thì bạn chẳng học được cái gì cả. Tôi được gả vào trong nhà mẹ chồng đã 16 năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe mẹ chồng nói với tôi những lời này. Sáng hôm nay tôi dậy từ rất sớm. Tôi ngồi trên giường rất lâu để nghe những lời mẹ giảng cho tôi. Trong tâm tôi giống như là đánh đổ một bình ngũ vị vậy. Cảm giác là cái cảm giác gì vậy? Giữ trong tay một núi vàng mà không biết là vàng, không cho đó là vàng. Trước đây khi tôi mới được gả vào gia đình anh ấy, mẹ đã dạy tôi phải cần kiệm. Đều dạy bảo tôi từ những việc rất nhỏ, nhưng tôi lại rất phản cảm. Có một lần chúng tôi mời bạn bè tới nhà ăn cơm, nhưng cơm tôi nấu lại không đủ. Sau đó tôi liền lấy những chiếc bánh bao thừa đem đi hấp lại. Nhìn thấy một chiếc bánh bao ăn còn thừa một nửa, tôi cảm thấy hấp xong sẽ không đẹp mắt, rất là mất mặt, cho nên thuận tay liền ném nửa cái bánh bao đó vào thùng rác. Mẹ tôi lập tức chạy tới nhặt cái bánh đó từ trong thùng rác ra, còn trách mắng tôi: tại vì sao con có thể lãng phí lương thực như vậy? Tôi nói: mẹ à, có chút xíu thôi mà, thừa lại một chút, như vậy thì không cần ăn nữa. Họ đều là bạn bè của con, như vậy thì rất là ngại ạ. Mẹ liền nói với tôi: con lãng phí lương thực mới là mất mặt. Bởi vì mẹ nói tôi trước mặt nhiều người như vậy nên tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi cũng không nói gì, nhưng tôi nói dù sao con cũng không ăn. Mẹ tôi nói vậy mẹ ăn. Thật sự là sau khi học văn hóa truyền thống, tôi mới thay đổi. Thật sự là thay đổi. Cha chồng tôi đem vỏ bánh bao vứt đi, tôi đều nhặt lên ăn. Trước đây thì tôi sẽ không ăn. Tôi tự cho rằng mình rất sạch sẽ, kỳ thực linh hồn lại rất dơ bẩn. Bao gồm việc mặc y phục, tôi cũng rất chú trọng tới việc mặc y phục. Rất nhiều quần áo sau khi mua xong vẫn chưa mở ra thì đều dứt ở đó. Mỗi ngày đều phải thay quần áo mới. Mẹ chồng tôi cả đời không đi dạo các trung tâm mua sắm. Khi tôi dẫn mẹ đi ra ngoài, tôi cảm thấy bà rất bủn xỉn. Có một lần tôi nói: mẹ à, mẹ có thể thay một bộ y phục đẹp hơn một chút không? Mẹ mặc như vậy sẽ làm người ta cười chết mất. Mẹ tôi liền nói một câu: họ chết, chứ không phải mẹ chết. Mẹ cảm thấy rất tốt rồi, mẹ mặc cũng rất đẹp mà. Lúc đó mẹ tôi nói những lời này, nhưng tôi không có phản ứng gì. Hai ngày trước, tôi nghe sư phụ ngài giảng kinh, nói cũng giống y hệt mẹ chồng tôi nói vậy. Lúc đó tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Tôi liền gọi điện thoại cho mẹ. Tôi nói: mẹ à, những lời mẹ nói trước đây thật là chính xác. Sau đó mẹ tôi hỏi tôi đang nói gì vậy. Tôi liền nói lại những lời này. Mẹ nói: đúng vậy. Mẹ nói bản thân con không cảm thấy gì là được, người khác như thế nào là việc của họ. Mẹ cảm thấy cần kiệm rất tốt. Do vậy, nếu có cơ hội, tôi sẽ lấy khăn lau mặt của mẹ cho mọi người xem. Rách đến nỗi rất tàn tệ. Mẹ đã dùng mười mấy năm rồi nhưng chưa hề thay cái mới. Mỗi lần tôi nói: mẹ à, cái khăn mặt này của mẹ, có cho con làm dĩa lau, con cũng không dùng. Mẹ liền nói: ây da, vậy thì cái dĩa lau đó của con quá cao quý rồi. Do đó tôi thực sự cảm thấy những truyền thống cũ tốt đẹp đều sắp bị chúng ta dứt bỏ hết rồi. Thực sự cần phải đi tìm về. Tìm về thì chúng ta mới có phước báo, mới chân thật xứng đáng với tổ tiên của chúng ta, mới thực sự thành tựu cho gia đình mình, thành tựu một xã hội, thành tựu cho một đất nước. Do đó hôm qua tôi nghe thầy Trung giảng bài. Thầy nói cái gốc của một đất nước là do ở con người. Gốc của người là ở đức. Gốc của đức là ở hiếu. Tôi đổi thành từ gia, trong từ gia đình tôi cảm thấy là như nhau. Gốc của một gia đình nằm ở hai vợ chồng. Họ phải có đức, phải có hiếu, mà hiếu phải có gốc. Có một câu nói mà tất cả các cặp vợ chồng đều nên cùng cố gắng, gọi là Vợ chồng vừa kết hôn là gì? Là trị bình sơ cơ, đại đạo chi thủy. Ý nói hai vợ chồng khi vừa thành một gia đình, đó chính là nền tảng ban đầu của trị quốc bình thiên hạ, là bắt đầu của ngũ luân đại đạo. Đạo lý nếu không hiểu thì làm càng khó khăn hơn. Đây là tình trạng trước đây của tôi. Nếu bạn hiểu đạo lý rồi, có phải là lập tức sẽ làm được không? Tôi xin nói với mọi người là tập khí của tôi rất nặng, nên ngay lập tức thì không thể làm được rồi. Mấy bữa trước tôi còn nổi nóng với chồng, bởi vì anh là một vị giám khảo đưa ra đề thi cho tôi. Tôi còn cho rằng mình ở nhà tu cũng không tệ, học cũng khá tốt. Bởi vì có một hôm anh ấy nói với tôi, cha mẹ em cũng đến giúp em thành tựu, ban ngày anh cũng phải đi làm, con cái đứa thì đi học, đứa đến trường mẫu giáo rồi, buổi tối anh về nhà cũng rất muộn, như vậy thì em giúp chồng cái gì, dạy con cái gì chứ, ban ngày em đều làm cái gì? Tôi nói ban ngày thì em học tập, học tốt rồi thì em có thể cố gắng giúp chồng dạy con. Anh ấy nói ừ, có đạo lý, hai ngày nữa anh sẽ kiểm tra em. Anh ấy thuận miệng nói như vậy. Kết quả khi phát bài thi thì tôi quên mất đây là bài kiểm tra. Có một hôm anh ấy rất tự nhiên ngồi ở đó và bắt đầu nói tôi, điểm này của em còn thế này thế nọ, cho nên công ty em làm không ra sao cả, đệ tử quy không thể mỗi sáng đều đọc mà còn phải làm thế này thế kia như vậy. Cuối cùng khi anh ấy nói tới điểm thứ tư thì tôi không chịu nổi nữa, đập bàn đứng dậy nói, anh câm miệng lại đi. Tôi còn nói một câu, không cùng chí hướng không thể đàm đạo, chúng ta không cùng một con đường đạo. Tôi liền bỏ đi. Sau khi bỏ đi cũng vẫn chưa nguôi cơn giận, tôi lại gửi cho anh ấy hai tin nhắn, còn cố gắng dạy dỗ anh một trận, toàn dùng những lời lẽ quên quang như là thấy chưa thật chớ nói bừa. Sau khi gửi hai tin nhắn xong, tôi liền cảm thấy không đúng. Tôi nói đệ tử quy không phải dùng để dạy người khác, mà là dạy bản thân mình. Đáng lẽ phải hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ, tôi lại sai nữa rồi. Cũng rất xấu hổ, bởi vì anh ấy ở Bắc Kinh bàn chuyện làm ăn rất lớn, nên tôi cũng không dám làm phiền anh ấy. Làm thế nào đây? Vậy thì mình đợi anh ấy trở về, hai ngày này ở nhà sám hối. Buổi tối anh ấy trở về, về cũng rất muộn. Tối hôm đó tôi đun nước pha trà, gọt trái cây cho anh ấy. Sau đó dòng do nửa ngày rồi nói một câu, tôi nói em lại sai nữa rồi. Chồng tôi nói anh đã quen rồi, không sao đâu, em dần dần sửa vậy. Do vậy lần này tôi đến Hồng Kông, tôi nói với anh ấy tôi đi học tập. Anh ấy nói, em à, việc học này của em vẫn chưa thấy tiến bộ mà. Tôi nói, nhưng cũng phải học chứ. Hôm qua tôi còn nói chuyện với anh ấy, tôi nói ngày mai em phải sám hối vì đã đối xử không tốt với anh, nên hôm nay xin anh tha thứ cho tất cả những chuyện xấu của em. Anh ấy trả lời một tin nhắn là ha ha, không sao đâu, biết sai mà có thể sửa thì không gì thiện bằng. Do đó tôi cảm thấy tâm lượng của đàn ông thật rất rộng lớn. Tôi cũng rất may mắn gặp được một vị hiền phu. Bởi vì trong chương Phu Phụ Thiên này có nói, chồng không hiền đức thì không thể quản lý tốt vợ mình. Vậy người chồng phải như thế nào mới được coi là hiền đức? Lúc đó khi tôi đọc đoạn văn này, có một câu nói xuất hiện trong đầu tôi. Có thể là do tôi thường đọc Cảm Ứng Thiên. Là câu gì vậy? Nam phải trung lương, nữ phải nhu thuận. Tôi liền cảm thấy đàn ông có thể trung lương thì họ mới có thể được xem là một người chồng hiền đức. Tôi hồi tưởng lại chồng tôi đã dạy dỗ tôi như thế nào. Người xưa có câu, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ buổi ban sơ mới về. Vậy bảo một người vợ nhất định là khi họ mới gả vào nhà, gọi là đánh đòn phủ đầu. Tôi cũng là như vậy. Khi tôi mới kết hôn, việc đầu tiên là đem hết thảy tài sản cá nhân của mình giao cho chồng. Bởi vì trước khi kết hôn, công việc của tôi rất tốt, làm chứng khoán cũng rất biết làm, đầu óc cũng rất thông minh. Lúc đó làm trong phòng giao dịch, do vậy lúc đó cũng xem là tương đối có tiền. Chồng tôi không chút khách khí đã thu tất cả tiền bạc của tôi lại. Bởi vì khi mới kết hôn, thu tài sản còn khá dễ dàng, vì người vợ còn tương đối nghe lời. Nếu là hiện nay, tôi đoán là sẽ không thu được. Tôi rất nghiêm túc giao cho anh ấy. Chồng tôi còn nói, em có còn sổ tiết kiệm riêng nào nữa không? Tôi nghiêm túc nghĩ lại, tôi nói chắc là không còn nữa đâu. Thật sự là không còn một xu dính túi. Sau đó mua ngôi nhà đầu tiên là dùng tiền của tôi để mua. Lúc đó người làm thủ tục giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đã hỏi chủ nhà tên là gì vậy. Bởi vì là tôi lấy tiền đi mua nên tôi buộc miệng liền nói Trần Tình Du. Chồng tôi nói im miệng, đây là nhà của anh. Nghe đến người em cũng gả cho anh rồi, em lấy đâu ra nhà nữa. Lúc đó tôi cũng không dám nói, bởi vì lúc đó có mặt rất nhiều người, trong tâm tôi rất bất bình. Sau khi về nhà tôi luôn buồn rầu không vui. Anh liền dạy dỗ tôi. Anh nói em còn may mà ở Trung Quốc đó. Nếu em ở Đài Loan, Hồng Kông thì nghe đến họ em cũng không còn nữa. Em tên là Trương Trần Tịnh Du. Em đã rất may mắn rồi, vẫn còn giữ được họ của mình. Tôi cũng không nói gì nữa. Do vậy khi bạn mới kết hôn thì dạy bảo tương đối dễ dàng. Sau khi chúng tôi nhận được giấy chứng nhận, mấy tháng sau thì chúng tôi cử hành hôn lễ. Chúng tôi thật sự rất trí huệ. Phụ nữ đều rất thích khoe khoang, tiếng tăm, tôi cũng vậy. Bởi vì điều kiện kinh tế của gia đình cho phép, nên tôi nghĩ đó chắc là một hôn lễ rất long trọng, rực rỡ. Kết quả, sau khi tôi sửa soạn xong, vừa từ trong nhà tôi bước ra, thì nhìn thấy lác đác lẻ tẻ, ngày tới 6 chiếc xe cũng không nối với nhau được thành một hàng. May mắn vẫn còn một chiếc Mercedes. Tôi cảm thấy khá may mắn. Có Mercedes cũng được. Rước dâu từ nhà tôi tới nhà chồng. Đến nhà chồng đợi một chút. Khi xuống dưới lầu tôi nói, chiếc Mercedes đó sao không thấy nữa. Chồng tôi nói, ây da, họ còn phải tới một cái đám cưới khác nữa rồi. Em ngồi chiếc xe Lada này đỡ vậy. Xe Lada rất rẻ. Tôi nghĩ là dù sao cũng còn có một chiếc xe vẫn tốt hơn là đi bộ. Thôi được rồi, tôi liền đồng ý. Sau khi tới nhà hàng, đẳng cấp của nhà hàng này rất thấp. Mới đầu tôi có chút không vui. Chồng tôi nói, em nên cảm thấy hài lòng, vì trước đây cha của anh phải tổ chức trong nhà ăn của trường học đó. Tôi nói, hả? Vậy được rồi, ở đây em đồng ý mà. Món ăn cũng rất bình thường. Sau đó, sau khi ăn xong bữa tiệc cưới, tôi nghĩ ngồi xe Lada về nhà cũng không tệ. Giờ ra ngoài thì nhìn thấy chiếc Lada cũng không còn nữa, không còn một chiếc xe nào cả. Tôi rất là kinh ngạc, vì tôi còn mặc áo cưới. Tôi nói, vậy hai chúng ta phải làm sao về đây? Chồng tôi nói, không được thì chúng ta đi bộ về nhà thôi. Tôi nói, phải đi bộ mấy trạm xe đó. Sau đó một người bạn cấp 3 của tôi vô cùng từ bi. Hôm đó anh ấy rất may mắn vừa trúng một phần thưởng. Anh rút thưởng được một chiếc xe đạp. Anh ấy liền mang chiếc xe đó tới trước mặt hai chúng tôi và nói, bạn xem xe mới tốt biết mấy, tôi vẫn chưa sử dụng qua đó. Hai người đạp về nhà đi. Chồng tôi liền ngồi lên xe nói, em dán áo cưới lên ngồi phía sau nhé. Tất cả mọi người ở trên đường đều nhìn chúng tôi. Anh ấy đạp qua mấy trạm xe mới về tới nhà. Tôi luôn cúi đầu xuống, cũng không dám nói gì. Sau khi về nhà chồng, tôi liền nói, em rút mấy cái hoa ở trên đầu xuống, vào bếp bắt đầu làm việc đi. Tôi nói, việc này có nhanh quá không? Em rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi một chút. Anh ấy nói, em xem mẹ chồng đang nấu ăn ở trong bếp, lại còn nhiều người thân bạn bè đến như vậy, em không thể nằm ở trong phòng được. Lúc đó tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này rất đau khổ, không nên kết hôn. Mấy ngày sau tôi mới dám bạo dạn nói một câu. Tôi nói, ngày tháng sau này của hai chúng ta, nếu cứ như vậy thì xong rồi. Từ Mercedes thẳng tới xe đạp rồi. Sau đó chồng tôi nói, ngồi xe gì không quan trọng, quan trọng là chiếc xe đó có phải là của em hay không. Tôi nghĩ thấy cũng đúng, đó đều là đi xe mượn, cũng không phải là của mình. Do vậy sau này mỗi lần nhìn thấy hôn lễ, hôn lễ ở Đại Liên đều rất long trọng, khi thấy có rất nhiều xe đẹp, tôi liền an ủi bản thân, những chiếc xe này nhất định không phải là của họ, không sao cả. Cho đó bạn thấy, anh đã thu hết tiền bạc của tôi như vậy, nếu không thì tôi thực sự sẽ không xem ai ra gì cả. Tôi cho rằng học lực của mình cao, gia đình mình tốt, tướng mạo của mình cũng không tệ, tiền bạc cũng nhiều hơn anh. Giống như con người trước đây của tôi, khi chưa được nhận qua sự hung đúc thì sẽ cưỡi lên cổ người nhà chồng để điều khiển họ rồi. Do vậy mới kết hôn được 2 năm, chồng tôi không hề kiến nghị tôi đi tìm công việc, mà để tôi ở nhà thu dọn việc nhà. Phải có nữ công gia chánh. Tôi không biết nấu cơm, anh ấy đã mua 10 mấy quyển sách dạy nấu ăn để khích lệ tôi nấu ăn, chiên luộc nấu xào, món gì cũng có. Sau đó mỗi tuần đều mời bạn bè về nhà ăn cơm thưởng thức tài nghệ của tôi. Do đó mà hiện nay những món duy nhất mà tôi có thể trổ tài ra được chính là xào rau nấu cơm rất ngon, làm bánh sủi cảo, bánh bao, mì vằn thắng, bánh rán tôi đều biết làm. Đó là do được luyện mà ra. Nếu hiện nay bảo tôi luyện thì tôi không luyện ra được rồi. Sau đó là chuyện mặc quần áo. Anh ấy cũng yêu cầu tôi mặc y phục, đó là tuyệt đối không được phép mặc đồ hở hang, tuyệt đối không cho phép. Khi mới gả vào nhà anh ấy thì tôi còn rất trẻ, khoảng 16 năm trước, lúc đó mới bắt đầu có quần áo mặc ở nhà. Chúng tôi gọi là quần áo mặc ở nhà. Sau đó tôi cũng mua một bộ. Một lần anh ấy có bạn đến nhà, tôi liền mặc bộ đó đi tiếp khách. Lần đầu tiên bị chồng tôi trách mắng một trận rất nghiêm khắc. Anh ấy nói em vĩnh viễn không được mặc loại y phục này đi tiếp khách, không lễ phép, không trang trọng. Nếu có khách tới nhất định là phải đeo tất vào, không được phép đi chân trần mang dép hay đi chân đất. Mặc dù lúc đó tôi không có phục, nhưng cũng đồng ý. Có một lần tôi cũng chạy theo mốt Hàn Quốc đi mua một chiếc áo rất quyến rũ. Sau khi mua về, đến buổi tối còn khoa chân múa tay nói với anh ấy. Tôi nói anh xem cái áo này hơn 1.000 đồng, rất là đẹp đó. Phía trước còn rất quyến rũ, rất ngắn. Chồng tôi nhìn một cái rồi nói 3 câu. Anh cho em 3 chọn lựa. Thứ nhất là trả lại, thứ hai là cắt bỏ, thứ ba là tặng người khác. Em xem rồi làm đi. Tôi nói ai sẽ cắt. Anh ấy nói anh cắt cho em, không cần làm phiền em, anh cắt giúp em. Sau đó tôi nghĩ tặng cho người khác thì tôi cũng không quen biết ai cả, cắt bỏ thì có đáng tiếc. Tôi liền cầm cái áo sơ mi đó đến cửa hàng, cố gắng thương lượng với họ. Tôi nói chồng tôi thật sự không đồng ý cho tôi mặc, chỉ làm ơn cho tôi trả lại, tôi cũng chưa mặc qua, nhãn mác vẫn còn nguyên. Họ cảm thấy rất kỳ lạ, nói vì sao lại như vậy. Tôi nói thật sự là anh ấy không cho tôi mặc. Thật mà tôi không gạt chị đâu, mặc dù tôi rất thích nhưng cũng không được. Tôi nói chị sao, để tránh ba cái kết quả đó nên tôi không mặc những loại y phục đó nữa. Sau này lần đầu tiên tôi tới công ty do anh ấy thành lập. Anh ấy thành lập công ty này khoảng hơn 10 năm trước. Tôi rất muốn đến công ty xem anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền, kết giao với những người như thế nào, xem nhân viên nữ có những hành vi không tốt hay không. Tôi muốn đi làm người giám sát. Kết quả chồng tôi nói em có thể đi, nhưng anh cũng lập cho tôi 5 quy định. Có 3 cái mà tôi ấn tượng rất sâu. Tôi sẽ báo cáo với mọi người, bởi vì ấn tượng này rất sâu. Mỗi lần anh ấy đều bắt tôi học thuộc xong mới cho tới công ty, cuối cùng bắt tôi viết vào một quyển sổ. Anh ấy nói thứ nhất vĩnh viễn không được bàn luận về chuyện nhà của chúng ta, chính là không cho phép bàn luận chuyện gia đình của chúng tôi ở trước mặt nhân viên. Thứ hai, vĩnh viễn không được nói chuyện thị phi của bất cứ một nhân viên nào, tốt hay xấu cũng không được nói. Thứ ba, không được nhúng tay vào việc quản lý của công ty. Em không có quyền quản lý công ty. Lúc đó tôi đến công ty để làm những việc như thu dọn vệ sinh, bưng nước, rót trà. Rất nhiều người cho rằng tôi là một cô thư ký được thuê về, tố chất tương đối cao, nhưng việc gì cũng không cho quản. Tôi chuyên làm những công việc này, chỉnh lý các văn kiện. Tôi làm những việc này, không cho tôi quản cái gì cả. Ba điều này tôi ấn tượng rất sâu. Còn hai điều phía sau tôi đã quên rồi. Tôi nhớ lúc đó tôi mới sanh xong đứa con trai lớn nên không thường đến công ty làm. Các nhân viên đều rất hiếu kỳ hỏi con chị như thế nào rồi. Tôi không biết. Nói gần đây nhà chị như thế nào rồi. Tôi không biết. Các nhân viên đều nói chị làm sao mà hỏi gì cũng không biết vậy. Tôi liền mở quyển sổ đó ra và nói đây là giám đốc Trương quy định không cho tôi nói. Việc tôi kết bạn anh ấy cũng rất hạn chế. Anh ấy đều phải xét duyệt. Hiện tại thì tôi rất cảm ơn. Bởi vì sư phụ từng nói một câu như vậy. Hai ngày trước tôi mới nghe được sư phụ nói, đây là thiện tri thức chân thật đến để thành tựu cho bạn, để bạn không có tâm tham đoạt đi quyền sở hữu tài sản của bạn, không được có tâm ngạo mạn, không được có tâm dâm dật. Rất nhiều, khi tôi mới kết hôn với anh ấy có rất nhiều điều. Người xưa thường nói đây chính là phòng bị trước khi sự việc xảy ra. Có một lần ăn cơm, bởi vì trong bàn ăn có một đồng học nam nói chuyện rất hay nên tôi thường hay nhìn cậu ấy. Sau đó về nhà tôi liền bị chồng tôi dạy dỗ một trận. Anh ấy nói không được phép, cái tâm đó của em là không tốt. Tôi nói em thực sự không có gì cả, em chỉ cảm thấy cậu ấy nói chuyện rất hay nên không kiềm chế được thôi. Anh ấy nói như vậy cũng không được. Hiện tại học tập nữ đức, học tập nữ giới, tôi cảm thấy rất đúng. Một người đàn ông phải biết làm thế nào để chăm lo dạy bảo vợ mình. Như vậy thì cô ấy mới không xảy ra những chuyện vượt qua giới hạn quá lớn. Nhìn lại 16 năm cuộc sống hôn nhân, tôi cảm thấy chính là hai chữ giáo dục thật sự là rất chính xác. Đó là giáo dục. Giáo dục từ nhất cử, nhất động, từng lời nói, từng hành động, khởi tâm động niệm và từ trên những việc vụn vặt nhỏ nhất trong cuộc sống. Đây chính là phòng bị trước. Thời gian trước, có một vị thầy giáo đến Đại Liên. Thầy nói, tôi thấy cô dường như ngoài sát nghiệp tương đối nặng ra thì những phương diện khác cũng không tệ. Trong xã hội hiện nay, cô ở bên ngoài như vậy mà không xảy ra những chuyện linh tinh đó thật là rất khó được. Kỳ thực lúc đó, đối với những lời nói của vị thầy giáo này, tôi còn không cho là đúng. Bởi vì tôi cảm thấy tôi chỉ có ăn chút đồ biển thôi. Trước kia khi chưa học Phật, mua một chút đồ biển về. Bởi vì kỹ thuật nấu ăn cũng không tệ nên thường mua về biểu diễn một chút tay nghề. Chúng tôi lại ở cạnh bờ biển, cũng giống như Hồng Kông vậy. Đại Liên chúng tôi cũng là một thành phố ven biển, điều kiện gia đình là cho phép nên thường xuyên ăn. Vì thầy giáo này đã nói một câu, ông nói cô sẽ phải nhận quả báo đó. Tôi còn nói đùa, tôi nói quả báo gì chứ? Thầy nói phổi của cô sẽ không tốt, đến già phổi của cô sẽ có vấn đề. Tôi nói làm sao có thể chứ, tôi cảm thấy phổi không có chút vấn đề gì. Vì thầy giáo này liền nói, bởi vì cô trồng cái nhân là khi cô đem chân nấu những chúng sanh này, làm phổi của chúng bị nghẹt. Hải sản khi bị chân nấu đều chết do phổi bị nghẹt. Cô xem cô hấp cua. Đại Liên chúng tôi còn có một loại gọi là tôm tích. Khi luộc chúng, chúng sẽ bị ngạt thở mà chết, đều sẽ chết. Cô sẽ bị bệnh phổi. Lúc đó tôi không hiểu. Tôi nói tôi không nhìn thấy hiện tượng gì cả. Liệu có đúng không vậy? Tôi lại vẫn chưa già, hiện tại tôi cũng rất tốt. Tôi lại làm nhiều việc tốt như vậy, chắc sẽ không xảy ra đâu. Kết quả ông trời thật sự sẽ an bài cho bạn. An bài cái gì? Tôi quen một vị thiền tri thức là thầy Tân. Sau đó mấy ngày thời gian không lâu, có một hôm thầy gọi điện thoại cho tôi. Thầy nói mẹ của thầy bệnh rất nặng, có thể trong mấy ngày này sẽ qua đời. Thầy nói cô có thể tới giúp tôi khai thị một chút được không? Tôi nói tôi nào biết khai thị chứ, tôi không biết. Thầy nói thì cô cứ tới nói vậy lời an ủi mẹ tôi cũng đã rất tốt rồi. Làm việc tốt mà, tôi cũng chưa làm qua việc này. Tôi đã tự mình lái xe tới đó. Sau khi tới đó, tôi đứng bên ngoài giường bệnh nhân, bệnh nặng. Lúc nhìn thấy bà cụ tôi rất sợ hãi, bởi vì bà cụ phải đeo bình dưỡng khí. Trên đầu còn cắm một ống truyền dịch, sau đó hô hấp rất khó khăn. Chính là rất lâu, rất vất vả, mới há miệng thật to thì mới có thể thở ra một hơi. Sau đó dừng rất lâu mới thở ra một hơi nữa, tôi không dám nhìn. Sau đó tôi ở bên ngoài, bởi vì bên trong bác sĩ còn đang bận. Ở bên ngoài tôi liền hỏi thầy Tân. Tôi nói tại vì sao lại như thế, đây là bệnh gì vậy? Thầy Tân nói phổi của bà bị tắc nghẽn rất nghiêm trọng, hô hấp rất khó khăn. Thầy nói bởi vì mẹ tôi sanh tiền, vô cùng thích ăn hải sản, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Những con bào ngư rất to, trước khi đưa vào thị trường thì đều phải qua nhà thầy ấy trước. Nhà thầy ấy giữ lại những con to, sau đó họ mới tiếp tục đem bán. Đều là chọn những con to nhất, ăn rất nhiều. Sau đó khi bước vào phòng, nhìn thấy bà cụ, tôi đã khóc rất thương tâm. Lúc đó tôi cảm thấy đây là một vị Bồ Tát đang thị hiện cho tôi xem. Chẳng phải hai ngày trước tôi còn cảm thấy điều đó không đúng hay sao? Không có chuyện gì hay sao? Bởi vì thầy Tân nói mẹ của thầy cũng không gây ra sát nghiệp nào khác, chỉ là ăn hải sản thôi. Người Đại Liên chúng tôi đều rất thích ăn hải sản. Bà cụ hô hấp rất khó khăn, mỗi một lần bà thở ra một tiếng là tôi không chịu được mà khóc lên. Sau đó tôi nói, lão Bồ Tát à, con vô cùng cảm ơn bác. Nếu không thì con còn phản đối, không nghĩ là việc những chúng sanh bị con làm tổn hại thì con sẽ có kết quả như thế nào, tương lai bản thân con sẽ ra làm sao. Do đó hôm qua tôi giảng bài cho mọi người, lúc báo cáo tôi nói thật sự sợ hãi cái quả báo này. Thật sự là như vậy đó, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Do vậy, bạn thấy phụ nữ, họ rất quan trọng. Trong gia đình họ nắm đại quyền chế biến món ăn. Họ mua gì thì người trong nhà phải ăn những thứ đó. Trước đây tôi cũng như vậy. Cua thì phải chọn mua con to nhất, cá thì phải mua loại sò điệp. Cha chồng tôi rất thích ăn, tôi còn tự cho rằng mình rất hiếu thảo. Hiện nay cha chồng tôi cũng giống mẹ của thầy Tân vậy, đầu óc rất không tốt. Tôi rất sám hối. Do đó có lúc chúng ta phải nhìn rõ ràng cái quả báo này thì bạn mới triệt để không dám tạo cái nhân đó. Cho nên tôi rất kỳ vọng ở thầy Trung sẽ sớm giảng bộ Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu, giảng rõ từng điều, thì mọi người thật sự không dám làm điều này nữa. Vì biết rõ trong tương lai cái quả gì đang đợi mình thì họ nhất định có thể ngăn cấm bản thân. Tôi cảm thấy điều này so với giáo dục luân lý đạo đức đều phải xem trọng. Bởi vì có lúc con người thật sự không có tâm hổ thẹn, nhưng họ có tâm kính sợ. Từ sự việc của thầy Tân, tôi còn có một cảm xúc rất lớn. Đó là không chỉ là con người, mà đặc biệt là thân phận làm con cái, phải sớm giúp cha mẹ tiếp xúc với Phật Pháp, sớm nghe Phật Pháp. Hơn nữa cái hiếu lớn nhất của con cái đối với cha mẹ chính là biến tất cả những duyên phận bên cạnh mình thành thiện duyên và pháp duyên. Nếu được như vậy thì cha mẹ thật sự được thơm lây cùng bạn rồi. Giống như hôm qua tôi có nhắc tới một bộ sách Hoàng Yên Bình Cư Sĩ Giảng Sanh Ký. Con gái của cô tên là Hồ Ni Ni. là một đại hộ pháp trong Phật môn, nên mới có sự việc thù thắng như vậy. Tôi thật sự khuyến khích chúng ta đều nên hộ trì Phật pháp, hoằng dương chánh pháp. Không vì người khác, thì chí ít cũng vì cha mẹ người thân của mình. Trong Phu Phụ Đệ Nhị phía sau còn nhắc đến, vợ không hiền đức thì không thể phụng sự chồng. Cái hiền của phụ nữ là hiền ở đâu? Phần tiếp theo, chương thứ ba của sách Nữ Giới có nhắc đến chúng ta phải có một cái tâm kính cẩn thận trọng. Nhắc đến bốn đức hạnh của phụ nữ, nhắc tới chuyên tâm. Hiện tại chúng ta mở lại những điển tịch của Lão Tổ Tông. Khi học tập, chúng ta sẽ phát hiện có một đặc điểm chính là chúng ta không hiểu người xưa đang nói cái gì, xem không hiểu người xưa muốn biểu đạt ý gì. Đối với Lão Tổ Tông, cảm thấy thật sự không có khái niệm gì cả. Vậy thì chúng ta làm gì còn truyền thống nữa chứ? Làm gì còn gia đạo và gia nghiệp nữa chứ? Có một lần khi tôi giảng Nữ Giới cho mấy người bạn, có một cô gái thuộc phái Tiên Phong hiện đại. Cô ấy xem qua một lần rồi nói: "Cô Trần à, nếu cô không giảng thì tôi xem một chữ cũng không hiểu. Tôi căn bản không biết họ nói cái gì. Cô giảng xong thì đại khái tôi cũng hiểu. Hình như là nói chúng ta phải tu dưỡng đức hạnh, tu thân dưỡng tánh." Cô ấy là một phụ nữ tri thức, có thể xem là tương đối có văn hóa. Tôi nói đúng vậy, tu thân rồi mới có thể tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhưng chúng ta không biết tu như thế nào, làm thế nào mới được. Phụ nữ thời xưa có quyển Nữ Tứ Thư, còn có Nữ Hiếu Kinh. Tôi giống thầy Chung, đều rất hy vọng có nhiều phụ nữ học tập nữ đức hơn nữa. Nên tôi thường khích lệ những bạn bè bên cạnh. Thời gian trước có một cô gái, cô hy vọng tôi giúp cô tìm một công việc. Tôi nói, điều kiện gia đình bạn rất tốt. Chồng bạn làm việc ở một tập đoàn công ty lớn, lương tháng phải hơn 10.000 tệ. Thu nhập trước đây của bạn cũng không ít, tiền để dành cũng rất nhiều. Nhà cửa cũng không phải lo, đều đã có rồi, con thì mới sanh. Tôi nói, tại vì sao bạn không ở nhà cố gắng giáo dục con của mình chứ? Cô ấy nói, vậy tôi thành kẻ vô dụng rồi, tôi trở thành người phụ nữ của gia đình rồi. Tôi muốn tìm bảo mẫu để bảo mẫu chăm sóc. Tôi nói, tôi đã rất hối hận rồi. Hai đứa con của tôi lúc nhỏ đều do bảo mẫu chăm sóc, không thể lặp lại được nữa. Hiện tại tôi giáo dục chúng đã cảm thấy có chút khó khăn rồi. Tôi nói, người mẹ nhất định phải đích thân chăm sóc con mình, không ai có thể so sánh với người mẹ được. Bảo mẫu có thể yêu thương con của bạn giống như bạn hay không? Tôi học văn hóa truyền thống, lúc đầu chính là bởi vì yêu thương con trai tôi, tôi mới phát tâm đi học Đệ Tử Quy, cùng con trai tôi học thuộc. Đó chính là trái tim của một người mẹ. Bởi vì không hiểu được nên tôi không có cách gì dạy con trai tôi. Cô ấy liền do dự một lúc. Cô ấy nói, nếu con tôi đi mẫu giáo thì tôi phải làm sao? Tôi sẽ không còn việc gì để làm nữa, vậy thì tôi vẫn phải đi tìm công việc. Tôi nói, bạn thực sự cũng không thiếu tiền tiêu, bạn có thể làm một cô giáo dạy văn hóa truyền thống, cô giáo nghĩa công, cống hiến cho xã hội. Tôi nói, cuộc đời con người thật sự qua rất nhanh, tất cả bạn nên tích phước cho con cái của mình. Tuyên giảng đức hạnh của phụ nữ tốt biết bao. Tôi đem cuốn Nữ Giới đưa cho cô ấy, để giảng cũng tặng cho cô ấy. Sau khi cô ấy nghe giảng xong mấy lần thì một hôm đã gửi tin nhắn cho tôi. Cô ấy nói: Tình Du à, cảm ơn cô, tôi sẽ nghe lời của cô. Tôi cảm thấy xã hội thật sự cần nền giáo dục này. Hiện tại tôi ở nhà cố gắng học. Nếu có duyên phận, tôi cũng hy vọng ra ngoài giảng cho mọi người nghe. Trước tiên tôi sẽ chăm sóc cho con của mình thật tốt, để bản thân có một số thể hội. Bản thân tôi làm cũng rất kém. Phần phụ nữ hiền đức này tôi vẫn làm chưa tốt. Vì sao vậy? Hôm qua thiên thứ nhất tuy nhược, tôi vẫn chưa làm được. Không khiêm tốn, cũng không dịu hiền. Tâm rất cứng rắn. Tâm cứng rắn biểu hiện ở đâu? Đối với rất nhiều việc, rất nhiều người bên cạnh, nhưng tôi đều thờ ơ, không chút quan tâm. Trước đây, trước khi học văn hóa truyền thống, tôi chưa từng rơi nước mắt. Thật đó, khi tôi mang thai đứa con trai lớn, phản ứng rất khủng khiếp, tôi đều nôn ra máu, nhưng tôi không hề rơi nước mắt. Mẹ tôi ở bên cạnh khóc. Mẹ tôi nói: Tại vì sao con không có nước mắt vậy? Tôi nói: Không có cái gì ạ, nôn thì nôn thôi. Nhìn thấy những người bên cạnh, tôi cũng không có cảm giác gì. Tôi hoàn toàn sống trong thế giới tự ngã của mình. Có khi tranh cãi với chồng, nhưng tôi chưa bao giờ khóc. Trong tâm đều rất lý trí để xử lý. Thật sự sau khi tôi học văn hóa truyền thống, thì tâm lại trở nên rất mềm yếu, rất dễ khóc. Vì nhìn thấy những việc cảm động, tôi cũng khóc. Nhìn thấy những việc thương tâm đau lòng, cũng khóc. Tâm đã có chút thay đổi. Do vậy mấy bữa trước có một người bạn nói: Tịnh Du, gần đây bạn làm gì thế? Tướng mạo của bạn vì sao không giống trước kia vậy? Bởi vì khoảng hơn một năm nay chúng tôi không gặp mặt. Vừa đúng một năm này là năm mà tôi học văn hóa truyền thống tương đối dũng mãnh. Tôi thấy rất kỳ lạ. Tôi nói: Trước đây tướng mạo tôi như thế nào? Anh ấy nói: Bạn trước đây là nữ doanh nhân, tướng mạo rất kiên cường, nói một là một. Còn có những chuyện anh ấy rất ngại để nói ra. Tôi nói: Vậy hiện nay thì sao? Anh ấy nói: Hiện nay bạn có một chút dịu dàng, giống như phụ nữ rồi. Tôi nói: Bạn quá từ bi. Điều này đang khích lệ tôi đó. Tôi hy vọng là mình có thể sống trở về đúng với một hình dáng của một người phụ nữ. Phụ nữ nên vĩnh viễn có một trái tim tràn đầy tình thương của người mẹ. Giống như Đức Phật dạy bảo Ngọc Gia Nữ vậy. Bắt đầu làm từ vợ như mẹ. Bạn phải học cách làm sao yêu thương con mình. Làm sao để che chở cho chồng mình giống như là che chở cho con mình vậy. Điều này tôi cũng đang trong quá trình dần dần học tập. Hôm qua tôi cũng nói tới lợi ích lớn nhất của việc học tập rồi. Có thể từng chút một hiểu rõ đạo lý. Hiểu rõ đạo lý thì tốc độ sửa sai sẽ tương đối nhanh. Tốc độ quay đầu cũng khá nhanh. Bản thân của tôi học phần phu phụ này còn có một thể hội khá sâu sắc. Trong đây có nhắc tới dạy người nam, chính là giáo dục người nam từ lúc còn nhỏ, từ xưa tới nay đều vô cùng nghiêm túc, có trường tư thục để dạy học. Nhưng giáo dục nữ giới thì đều qua loa. Do đó Ban Chiêu nhắc tới giáo dục phụ nữ không kém phần quan trọng so với nam giới. Cần phải xem trọng, cũng cần giống như nam giới phải dạy họ thư tịch truyện ký. Trong Tứ Khố Toàn Thư Thập Tam Kinh, đối với người hiện đại mà nói thì quá nhiều, rất khó để bạn có thể tịnh tâm lại mà học. Do vậy chúng ta bắt đầu học từ những điều giới nhỏ nhặt trong đệ tử quy. Vậy là rất tốt. 113 điều trong đệ tử quy phải đi thực hiện từng câu một, sau đó mới có thể hiểu sâu nhân quả. Bản thân tôi cũng có những thể hội trong thực tiễn cuộc sống. Con trai tôi rất thích xem phim hoạt hình, thí dụ như phim hoạt hình Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nó rất thích xem. Xem xong nó liền chia sẻ với em trai. Đó là phim dạy nhân quả mà. Nó đã chia sẻ với em trai mình như thế nào vậy? Nó nói: em trai à, nó đưa cho em trai một món đồ chơi nhỏ và nói: đây là đồ chơi phải không? Em trai nó nói: vâng. Bởi vì con trai nhỏ của tôi mới có 2 tuổi rưỡi, nó nói: em đưa cho anh. Em trai liền đưa cho nó. Nó lại đưa cho em trai một món đồ chơi lớn. Nó nói: hiện tại em nhận được có phải là một món đồ chơi lớn không? Em trai nó nói: đúng vậy. Nó nói: đây chính là nhân quả đó. Ở nhà nó đã dạy em trai như vậy. Con trai nhỏ của tôi cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng tôi cảm giác nó cũng có một chút mơ hồ, đã nhận thức về quan hệ giữa nhân và quả. Trước đây, đứa con lớn của tôi có một đặc điểm. Khi nhìn thấy những thứ mà nó thích thì nó liền muốn chiếm làm của riêng. Hơn nữa nó rất thông minh, cho nên có lúc thông minh sẽ bị thông minh hại. Cũng giống như hôm qua thầy Trung có nhắc đến, nó nói đến mức em bé kia bất giác liền cầm đồ chơi của mình đưa cho nó. Nó liền lấy mấy miếng dán hình nhỏ hoặc cái gì đó để đáp lại. Có một lần nó lấy được không phải là đồ chơi, mà là lấy điện thoại của người bạn nhỏ đó về nhà. Vì nhà bạn nhỏ nó cũng tương đối có tiền. Lúc đó tôi rất tức giận, nổi giận lôi đình. Cho nên so với mẹ của thầy Trung thì tôi rất kém cỏi. Nhưng tôi biết khi cơn thịnh nộ này bùng lên mà đi trách mắng con thì sẽ không đúng. Nhưng tôi lại không kiềm chế được, nên tôi nhờ chồng trợ giúp. Tôi nói: việc này em đã khống chế không nổi rồi, không có cách gì kiềm chế được. Em mà nói chuyện nhất định là rất giận dữ, cho nên anh phải ra mặt đó. Chồng tôi làm việc gì cũng đều rất là tâm bình khí hòa. Anh ấy nói: em yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, anh sẽ dạy dỗ nó. Chồng tôi kỳ thực anh ấy không có học văn hóa truyền thống, nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, anh ấy có thể làm được. Anh ấy rất nghiêm túc bảo ban con trai tôi và cầm cái điện thoại đó đi. Sau đó hẹn người bạn nhỏ mà bị nó lấy điện thoại đó cùng với mẹ của bạn ấy đến văn phòng của chồng tôi. Sau đó anh ấy còn lấy bộ cờ vây mà nó thích nhất. Còn tôi từ nhỏ đã đánh cờ vây. Nó có một bộ cờ vây và bàn cờ mà nó rất thích, anh ấy đều cầm đi hết. Chồng tôi cũng không nói nhiều. Sau khi tới văn phòng, anh ấy liền bảo nó cầm cái điện thoại đó, còn chồng tôi thì cầm cái bàn cờ. Anh ấy dẫn con trai mình cung cung kính kính cúi mình trước mẹ và cô bé đó, cúi mình 3 lần. Sau đó nhận lỗi rồi nói: chúng tôi làm cha mẹ rất xấu hổ, con cái dạy dỗ không tốt. Hiện tại chúng tôi trả lại điện thoại cho chị và tặng bộ cờ vây của nó cho chị để biểu đạt thành ý xin lỗi của chúng tôi. Xin chị nhất định phải nhận giúp. Mẹ của cô bé không nhận. Chồng tôi liền nói: xin chị nhận giúp để phối hợp dạy dỗ con cái hai bên chúng ta. Cô ấy liền nhận lấy và ra về. Chồng tôi nói với con trai là: con chiếm lấy những đồ vật mà người khác yêu thích nhất làm của riêng mình. Hiện tại con hãy nếm thử cái mùi vị khi con mất đi cái thứ mà mình yêu thích nhất, xem cảm giác của con như thế nào. Sự việc này của con trai tôi xảy ra vào năm ngoái. Đích thực là từ năm ngoái đến hiện tại nó không hề tái phạm. Tôi cũng quên rồi, bởi vì thời gian trước có một hôm nó nói với tôi là: mẹ à, đã rất lâu rồi con không còn lấy đồ chơi của các bạn nhỏ nữa, cũng không có ý nghĩ đổi đồ chơi nữa. Có thể xin ba mua cho con một bộ bàn cờ khác được không ạ? Con rất muốn đánh cờ vây ạ. Bởi vì từ nhỏ nó đã học đánh cờ vây, học cũng rất tốt. Tôi nói con nói thật không? Nó nói thật mà mẹ. Mẹ có thể đi hỏi thầy giáo, hỏi bạn học của con. Tôi liền đi nói chuyện với thầy chủ nhiệm của chúng. Thầy giáo nói nó thật sự rất tốt rồi, hơn nữa năm nay đều rất ngoan, nên tôi đã thương lượng với cha của nó. Chồng tôi nói có thể được rồi, con đã biết sửa đổi rồi. Biết sai rồi vậy thì mua cho nó bộ khác đi. Học đánh cờ cũng không phải cái gì xấu, có thể luyện định lực. Nó thường lấy một bàn cờ bày ra, sau đó tự mình ngồi đó đánh cờ. Một lần có thể đánh mấy giờ đồng hồ. Ở bên cạnh tôi cũng có một vị thiền tri thức như vậy để nhắc nhở mình. Tôi cũng nhắc nhở chồng mình, bởi vì anh ấy thường xuyên đi công tác làm ăn. Sau đó quen biết rất nhiều bạn bè, cho nên họ thường mua cho con tôi một số những món đồ chơi lớn. Thời gian trước còn lấy về nhà một món, bị tôi thu lại bỏ vào trong kho. Tôi chuẩn bị quyên tặng, tặng cho cô nhi viện. Kết quả là ngày hôm sau anh ấy lại lấy về một món nữa. Tôi rất tức giận, tôi nói sao anh đem về hoài vậy? Anh ấy nói ở văn phòng anh còn hai cái vẫn chưa lấy về đó, đó là của bạn bè tặng. Tôi nói với anh ấy, tôi nói đồ chơi không thể chơi được. Anh ấy nói, ừ, em đừng nói nữa, em làm như vậy rất đúng. Cái này ngày mai anh bảo bác lái xe mang trở lại văn phòng, ba cái đó anh sẽ tặng người khác, những thứ ở nhà thì cứ mang đi tặng theo ý của em. Điều này em làm rất đúng, anh ủng hộ em. Hơn nữa đứa trẻ này, nó đặc biệt chịu ảnh hưởng của cha mẹ. Nếu bạn làm cha mẹ mà có tâm trạng tốt khi trao đổi với con cái, thì con cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Nếu cha mẹ có mâu thuẫn, có chướng ngại, thì từ nhỏ con cái đã chịu ảnh hưởng của những từ trường không tốt, thì chúng sẽ sinh ra một số tâm trạng uất ức, thậm chí là mắc bệnh tự kỷ. Trẻ nhỏ hiện nay đều mắc phải những bệnh này. Còn thầy giáo nhất định phải dạy trẻ nhỏ làm sao để hiếu thảo với cha mẹ. Còn người làm cha mẹ nhất định phải dạy con mình làm sao để tôn trọng thầy, cô giáo. Con trai tôi có một vị gia sư. Vị thầy gia sư này là một nhân duyên của tôi. Do đó tôi đã không cung kính như cậu ấy. Mỗi lần khi vị thầy này tới nhà dạy cho con trai tôi, bởi vì trong tâm tôi cảm thấy cậu ấy là nhân duyên của tôi, nên tôi cũng không đứng dậy. Cậu ấy tới thì tôi nói, ờ, đến rồi hả? Cậu ấy đi thì tôi nói, ờ, về nhé. Cậu ấy đều chủ động lên lầu chào hỏi tôi. Nhà chúng tôi tầng lầu tương đối nhiều, cho nên việc hiểu rõ lý lẽ rất quan trọng. Đột nhiên có một ngày tôi nghe sư phụ giảng kinh, ngài có nhắc tới điều này. Tôi rất là kinh ngạc. Tôi nói, thảo nào con trai mình luôn không nghe lời thầy giáo, thì ra là do mình đã không cung kính với vị thầy giáo này. Do vậy lúc đó, khi cậu ấy rời khỏi nhà tôi, bởi vì khi cậu ấy đến, tôi vẫn còn đang nghe giảng. Khi cậu ấy đi thì tôi vụt đứng dậy. Lần đầu tiên tôi gọi con trai mình, tôi nói con nhanh chóng xuống tầng 1 cung kính tiễn thầy rời khỏi nhà mình đi. Tôi liền đỡ lấy cặp đựng máy tính và túi sách tay của thầy giáo. Con trai liền nhìn tôi như vậy. Sau đó, khi thầy phải ra về thì đứng ở cửa để mang giày. Tôi liền ở đó cúi người vừa nói, thầy giáo à, vô cùng cảm ơn thầy, thầy vất vả rồi. Thầy giáo cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì cậu ấy còn rất trẻ, nhỏ tuổi hơn tôi. Cậu ấy nói, giám đốc Trần à, xin đừng khách khí, không sao đâu mà. Tôi nói, không thể được, thầy là thầy giáo, là thầy giáo của con trai tôi, cũng là thầy giáo của tôi. Thầy mỗi ngày đều là nghĩa vụ đến đây để hướng dẫn con trai tôi học bài. Tôi thật sự rất cảm ơn thầy. Ngày thứ hai, khi tôi gọi con trai mình, thì con tôi đã chủ động cầm lấy cái cặp đựng máy tính đến cửa, còn cầm giày của thầy giáo ra ngoài đặt ở trước chân thầy và nói, thầy mang giày vào đi ạ. À, con tôi còn tranh nói là, thầy vất vả rồi, con cảm ơn thầy ạ. À, Sự việc này đại khái xảy ra khoảng hơn một tháng trước. Hiện tại thì không cần gọi nhau nữa, mà có lúc con trai còn gọi tôi. Bởi vì học xong thì con trai liền nói, mẹ ơi, thầy giáo phải đi rồi, cung kính tiễn thầy về thôi ạ. Tôi liền nhanh chóng từ trên lầu đi xuống nói, thầy giáo vất vả rồi, chúng tôi cùng tiễn thầy về. Quả thật là sau khi tôi bắt đầu làm như vậy, thì con trai tôi nghe thầy giáo giảng bài rất nghiêm túc, vô cùng lợi ích. Thí dụ như trước đây, tư thế ngồi của nó không chính xác, thầy giáo nói rất nhiều lần nhưng nó vẫn ngồi như vậy. Sau đó nó còn nhìn thầy giáo một cái rất không cung kính. Còn hiện tại thầy giáo vừa nói một cái là nó sẽ ngồi rất ngay ngắn và nói, con xin lỗi thầy, con sai rồi. Do vậy tôi cảm thấy không phải con trẻ không cung kính thầy cô, mà là người làm mẹ như tôi không để thầy giáo vào trong mắt. Năm nay khi đón Tết Đoan Ngọ, tôi cũng là lần đầu tiên mang bánh ú cung kính tới thăm thầy chủ nhiệm của con trai tôi, cũng dẫn con trai tới cúi người với thầy chủ nhiệm và nói vô cùng cảm ơn thầy. Con tôi học ở trường đã làm phiền thầy Dương rất nhiều. Sau đó, thực sự là thầy giáo rất quan tâm tới nó, bởi vì bạn làm cha mẹ, sau khi bạn cung kính thầy giáo như vậy, thầy giáo sẽ cảm nhận được và tinh thần trách nhiệm sẽ tự nhiên mà sanh ra. Lần đầu tiên con trai trở về và nói, mẹ à, thầy giáo chúng con khích lệ con, biểu dương con, nói gần đây con thay đổi rất tốt. Lần đầu tiên thầy giáo biểu dương con trước mặt đồng học cả lớp, con nhất định phải tiếp tục nỗ lực nữa. Do đó chúng ta làm cha mẹ phải biểu diễn cho con cái xem. Ngoài việc hiếu dưỡng cha mẹ và cha mẹ chồng của chúng ta ra, còn một cái nữa là phải biểu diễn cho chúng thấy là phải hiếu kính thầy cô giáo của chúng. Bất luận vị thầy giáo đó bao nhiêu tuổi, con cái sẽ nghiêm túc mà học tập, không cần bạn phải lo lắng. Tôi cũng nói với thầy gia sư của con tôi là, tôi khẩn cầu thầy một việc là nhất định phải thường dạy nó, phải hiếu thuận với cha mẹ. Bởi vì cha mẹ rất ngại khi mở miệng nói với con phải hiếu thuận mẹ đó. Cậu nhân viên này của tôi cũng học văn hóa truyền thống. Cậu ấy nói, giám đốc Trần xin cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ nói với nó. Vì con trai tôi nên ở đơn vị, tôi cũng thành lập một trường tư thục quốc học nhỏ. Những hội viên và khách hàng của tôi có con cái muốn học tập, ở đó đều là dạy học nghĩa vụ, miễn phí. Con trai tôi một mình học không có bạn bè sẽ tương đối nhàm chán. Lớp học này đã bắt đầu rồi, kể từ đầu năm nay lớp nghỉ đông đã được khai giảng. Gần đây lại bắt đầu mở lớp nghỉ hè. Các lớp nghỉ đông và nghỉ hè một tuần có 3 ngày lên lớp. Bình thường là mỗi ngày thứ bảy hàng tuần. Hai nhân viên của tôi chuyên môn giảng về văn hóa truyền thống, văn hóa doanh nghiệp. Họ phụ trách dạy học. Thay đổi đặc biệt lớn. Con trẻ cũng cần phải có đồng tham đạo hữu. Thời gian nghỉ hè này chúng tôi lại cùng nhau tham gia một trại hè đệ tử quy. Cuối tháng này sẽ tham gia. Những thầy cô giáo, nhân viên của tôi sẽ dẫn chúng cùng đi. Một kỳ 12 ngày. Học cái gì vậy? Trại hè đệ tử quy này nhận các em từ 8 tuổi tới 10 tuổi vào lớp thiếu nhi, còn có lớp thành niên. Nội dung học tập chính là quét dọn ứng đối, gấp mền giặt quần áo, cung kính với cha mẹ, tập trung củng cố một chút. Bởi vì bạn rất khó tìm được một môi trường rộng lớn như vậy. Phải làm sao đây? Nên tôi đã tận hết năng lực của bản thân để xây dựng cho con mình một môi trường nhỏ như vậy, từ nhà đến trường. Bởi vì ở trường học nó cũng không được học. Trường học thì lấy dạy học làm chính. Tôi không tìm được một trường học văn hóa truyền thống đệ tử quy nào như vậy. Nhưng bầu không khí nhỏ của ngày thứ bảy, 10 đứa nhỏ tập trung lại học Đệ Tứ Quy, học Hiếu Kinh, học Thường Lễ Cử Yếu, học Tam Tự Kinh. Chúng còn tập diễn những tiết mục nhỏ như 24 người con hiếu. Tập diễn rất hay. Tôi nói các con diễn thuộc rồi và hát cho hay bài hát Dê Con Quỳ Bú. Chúng ta sẽ tới viện dưỡng lão biểu diễn cho các cụ già xem. Bọn trẻ rất thích thú. Tôi cảm thấy là một người mẹ làm tất cả những điều này là phát ra từ trong tâm yêu thương con cái mãnh liệt. Bắt đầu từ điểm khởi nguồn này mà từng chút mở rộng ra. Tôi tin là mẹ của thầy Trung cũng là như vậy, hết sức thương yêu con của mình, một đứa con trai duy nhất, cuối cùng từng chút một trưởng thành đến ngày hôm nay. Cái tâm đó cũng là từng chút một mà phát ra. Lúc mới bắt đầu tôi cũng không có cái tâm rộng lớn như vậy, không phải là vì mọi người mà chỉ cảm thấy dạy tốt con cái, không có lỗi với con trai tôi thì đã tốt lắm rồi. Nhưng có một lần trong quá trình giảng bài, có một cô giáo dạy văn hóa truyền thống nói một câu là bạn phải xem tất cả phụ nữ trong thiên hạ đều là chị em ruột của mình, xem tất cả trẻ nhỏ trong thiên hạ đều là con trai của mình. Được vậy thì bài giảng của bạn nhất định sẽ có rất nhiều người muốn nghe, bởi vì cái tâm đó là tương thông. Lời của cô ấy đã làm tôi bị chấn động. Tôi cảm thấy tôi vẫn chưa đạt đến cái tâm lượng lớn như vậy, nhưng tôi sẽ đem tâm yêu thương của mình từng chút mở rộng ra. Năm ngoái thực sự là trong hơn một năm này, tôi tham gia rất nhiều luận đàm như vậy. Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn. Nhưng nội dung chân thật chỉ ở trên hai phương diện. Một cái là hôn nhân không hạnh phúc. Có một cô giáo gọi điện thoại cho tôi, khẩn cầu tôi tới nói chuyện với chồng cô ấy. Gia đình rất bất hạnh. Còn một cái nữa chính là vấn đề con cái. Có một cô giáo bởi vì ly hôn nên con của cô mới mười mấy tuổi bị mắc bệnh tự kỷ, trầm cảm, bỏ học muốn tự sát. Là một người mẹ nên rất đau lòng. Cô ở trước mặt tôi khóc rất thê thảm, hỏi tôi phải làm sao. Cô nói hiện tại đứa trẻ không muốn ở cùng ai cả, cũng không muốn ở cùng cha, cũng không muốn ở cùng mẹ. Không có chuyện gì thì chỉ ở trong quán điện tử, và chị muốn chết. Thật sự là tôi đã tiếp xúc qua với một số người như vậy rồi. Bao gồm thời gian trước đây, có một cô giáo đã tới văn phòng của tôi để tìm tôi. Tôi nói, làm sao cô có thể tìm thấy tôi vậy? Cô nói, tôi đã hỏi rất nhiều người mới xin được số điện thoại của cô. Trong tâm tôi thực sự rất đau khổ, nên muốn kể với cô một số việc. Vậy thì làm sao mới có thể đạt được hạnh phúc, đạt được vui vẻ đây? Nếu niềm hạnh phúc này chỉ là nhất thời thì cái đó là giả rồi. Cũng giống như chúng ta ra ngoài hưởng thụ một chút vậy, đi dạo phố mua mấy bộ quần áo đẹp, đi làm đẹp, đi massage, đó chỉ là nhất thời. Qua mấy ngày nếu không làm những việc này nữa thì lại không vui. Lúc không mua quần áo mà thấy không vui thì cái vui đó là giả thôi. Niềm vui chân thật là trong tâm tánh đạo đức mà lưu lộ ra, bởi vì nó không thay đổi. Đạo vợ chồng cũng vậy. Không chỉ là có ân nghĩa, có tình nghĩa, mà quan trọng nhất chính là có đạo nghĩa. Tôi xem Chu Tử, Trị Gia Cách Ngôn của thầy Trung giảng, tôi xem rất nhiều lần rồi. Hai tháng này đại khái có thể xem 4-5 lần rồi. Đọc rất tỉ mỉ. Trong sách tôi đánh dấu rất nhiều đạo lý, rất lợi ích. Tôi cũng mua rất nhiều quyển Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn tặng bạn bè, bởi vì bên trong có một câu nói làm tôi ấn tượng rất sâu. thầy Trung giảng giải cũng có nhắc tới, dĩ thế giao giả, thế khuynh tắc giao tuyệt. Ý nói, nếu bạn dựa vào quyền thế, ý quyền cậy thế, phan duyên đi kết giao, đến khi quyền thế đều không còn nữa, thì giao tình cũng tan. Dĩ lợi giao giả, lợi cùng tắc giao tán. Ý nói dùng lợi ích để kết giao thì cũng như vậy, đến khi không còn lợi ích, không còn tiền tài nữa thì cũng như vậy, tình bạn sẽ chấm dứt. Vì sắc mà kết giao, hoa tàn thì tình cũng hết. Đàn ông thích tìm một người phụ nữ xinh đẹp, qua 40 tuổi không còn đẹp nữa thì cũng hết yêu. Cuối cùng là dùng đạo kết giao thì thiên trường địa cũ. Lần đầu tiên khi tôi đọc tới đoạn này, tôi liền cảm thấy có thể giải thích được. Khi thấy hiện nay có rất nhiều phụ nữ chọn đối tượng, vì vừa lúc tôi nhìn thấy trên mạng có một đoạn tin tức như vậy, một tỷ phú rất giàu tìm bạn đời thì có hàng ngàn mỹ nữ tới ứng tuyển. Các cô gái đẹp đều hỏi cụ thể là tiền có mấy tỷ, kinh doanh ngành nghề gì, trong tay của anh có bao nhiêu công ty. Phụ nữ đều hỏi những vấn đề này. Còn đại diện bên phía người nam thì chỉ có một tiêu chuẩn, chính là có đẹp không, có phải là nghiêng nước nghiêng thành hay không. Một bên thì chạy theo lợi, còn một bên thì chạy theo sắc. Như vậy thì làm sao có thể duy trì được cuộc sống hôn nhân dài lâu đây? Bạn xem tổ tiên của chúng ta đã giải thích sự kết giao giữa người với người được vô cùng tinh tế sâu sắc. Có thể hiện nay người học tập văn hóa truyền thống còn khá ít, mà tự mình thực hành thì lại càng ít hơn nữa. Nhưng tôi tin chắc, chỉ cần chúng ta đều bắt đầu làm từ chính mình, cho dù là từng ly từng tí, nhưng nhất định sẽ có thể ảnh hưởng và cảm hóa đến rất nhiều người bên cạnh. Bạn thật làm, thật thực hành. Tôi trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc này. Năm ngoái vì con trai mình mà tôi học đệ tử quy, còn năm nay tôi lại có may mắn ngồi đây cùng chia sẻ với mọi người. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ tới chuyện này, bởi vì tôi cảm thấy suy nghĩ của tôi vào lúc đó rất đơn giản. Chúng tôi học tập đệ tử quy, con trai lớn thì tương đối nghe lời, không quá bướng bỉnh, chung sống với em trai rất tốt, trong nhà thì cũng khá yên ổn. Trải qua những ngày tháng êm ả, tôi cảm thấy rất an nhiên. Khi tôi quay đầu hồi tưởng lại chặng đường của một năm qua, bất giác như là trong mộng vậy. Thật sự hiện nay tôi cảm thấy mình có một sứ mệnh, chính là cảm thấy những người ở bên cạnh mà tôi quen biết, hoàn cảnh trong lúc học tập khá tốt. Nhưng khi tôi quay về cuộc sống thường ngày của mình, thì nhiều người họ đều hỏi đệ tử quy là gì. Lần đầu tiên khi tôi đưa đệ tử quy cho người cô thứ hai của tôi xem, cô nói cái này ai viết vậy, viết cũng không tệ, viết cũng rất hay. Cô còn là một giáo sư đại học. Tôi cảm thấy không chỉ bản thân có thể đạt được lợi ích, nếu có thể giúp nhiều người bên cạnh mình đạt được lợi ích hơn nữa thì đó mới là niềm vui chân thật. Trong quá trình học văn hóa truyền thống, có mấy điểm mà tôi thể hội rất sâu sắc. Điểm đầu tiên là gì? Kỳ thực rất giống với thầy Hồ Tiểu Lâm, chính là phải thật làm. Bạn thật sự buông xuống các loại mê hoặc. Có lúc sẽ không nhẫn nổi. Thí dụ trước đây rất thích đi dạo phố, định kỳ nhất định phải đi làm đẹp, rất thích đi tiêu tiền. Nhưng khi bạn hiểu rõ những đạo lý này, thì bạn sẽ cảm thấy mình làm như vậy không phù hợp với yêu cầu của luân lý đạo đức văn hóa truyền thống. Nhất định phải chân thật hạ quyết tâm thay đổi. Rất khó. Tôi sửa đổi vẫn chưa triệt để, nhưng mỗi lần khi tôi đối diện với nhân viên của mình, khi đối diện với rất nhiều thính chúng, thì tôi sợ hãi. Bởi vì chính mình chưa làm được nên tôi không dám nói, không dám lừa người. Bạn cũng không thể chỉ sám hối suông, bạn chỉ nói mà không sửa thì làm sao mà được chứ. Do vậy mỗi lần sau khi trở về nhà, tôi nghĩ cho dù là giả, là giả thì mình từ từ làm có thể sẽ trở thành thật. Do vậy khi chưa có cơ duyên ra ngoài giảng bài, tôi có một câu lạc bộ riêng do tôi thành lập. Có lúc cùng một số người bạn tốt tụ tập lại nói chuyện. Ở đó tôi có đặt một cái máy quay nhỏ. Hai tháng này tôi đều lên chia sẻ với mọi người. Tôi giảng vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy, từ 9 giờ đến 11 giờ, bất luận người ngồi phía dưới là 4 người hay 5 người, thì tôi cũng đều rất nghiêm túc giảng bài. Lấy điều này để khích lệ bản thân, làm rõ những đạo lý đã học được, không được qua loa đại khái. Trước đây tôi học tập rất qua quýt, xem qua cho rằng mình biết rồi nên liền bỏ qua. Hiện tại thì không dám nữa, mà chăm chỉ, nghiêm túc tra từ điển, tra những tài liệu liên quan, liên tục giảng, giảng rõ ràng cho mình hiểu, sau đó về nhà thì nghiêm túc sửa chữa. Thứ hai là tôi có thể hội rất lớn. Đó là gì? Phải sám hối. Sám hối, nhất định phải sám hối trước mặt đại chúng. Lén lén lúc lúc sám hối sau lưng người thật sự không hiệu quả. Phát lộ sám hối trước mặt đại chúng thì tâm hổ thẹn của chúng ta mới có thể xuất hiện ra, mà mới chịu chân thật mong muốn sửa đổi. Điều thứ ba là gì? Bên cạnh nhất định phải quen biết nhiều thiện tri thức chân chánh. Nếu như không có cái duyên phận đó thì chúng ta cũng đừng đi phan duyên. Thiện tri thức ở đâu? Ở trong kinh điển, ngày ngày không rời xa những lời giáo huấn trong kinh điển này. Hiện nay chúng ta rất thuận tiện rồi, có rất nhiều sách, rất nhiều đĩa giảng, chúng ta có thể xem, có thể nghe. Mọi người phải thực sự định tâm lại để nghe, để làm, dứt tuyệt tất cả các ngoại duyên. Ở nhà lúc mới ngồi xuống nghe giảng, ở nhà khi muốn tịnh tâm lại nhưng tâm không tịnh lại được, tôi ngồi ở đó mà vọng niệm tràn lan. Tôi ước đoán tôi nghe 2 giờ đồng hồ thì có 1 giờ tâm đều chạy ra ngoài. Một chút thì nghĩ, hôm nay có phải nên đi mua chút gì đó không? Hôm nay có phải là nên gọi điện thoại cho ai không? Chuyện này chuyện nọ đều nghĩ ra. Rất khó để mà tịnh lại được. Đợi tới khi qua khoảng 10 ngày, bạn thử lại, sẽ ít đi một chút. Thêm một tháng thì lại giảm đi một chút nữa. Đợi khoảng một tháng rưỡi, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, rất tự tại. Không có ai gọi điện thoại, yên tĩnh, ở nhà, có thể thu tâm lại rồi. Tâm phải định. Tôi cảm thấy hiện tại chúng ta thiếu không phải là những mê hoặc lộn xộn, cám dỗ thì không thiếu, mà nó quá nhiều rồi. Chúng ta thiếu là tịnh duyên. Tịnh trong từ an tịnh, tịnh duyên, có thể an tịnh đặt bản thân vào trong bầu không khí văn hóa của cổ thánh tiên hiền. Ở đây nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Do đó cũng là một câu nói trong Chu Tử Gia Huấn, tôi viết ở trước tất cả những cuốn kinh điển mà tôi đọc. Gọi là gì? Đọc sách chí tại thánh hiền. Trước đây tôi đọc sách chỉ là tiêu khiển giải trí, xem qua loa mà thôi, không cho là đúng. Cha tôi từng nói, hơn 20 năm trước, ông đã biết Đệ Tử Quy, nhưng chỉ xem nó là một cuốn kinh điển để đọc mà thôi. Không ngờ nó có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi vận mạng, thay đổi tự ngã. Chúng ta cũng là như vậy. Nó có thể giúp chúng ta không ngừng nâng cao. Tôi cảm thấy đó chính là một loại hưởng thụ của đời người. Hiện nay chúng ta luôn đề xướng xã hội hài hòa, bắt đầu làm từ đâu? Điểm khởi đầu của nó chính là hài hòa thân tâm của chính bản thân mình. Tôi rất có cảm xúc. Vì sao vậy? Bởi vì có một lần tôi dẫn con trai và cha mẹ mang một số bánh bao đến bờ biển, đem những chiếc bánh bao này ném xuống biển. Bởi vì đây là bánh bao cúng dường trong niệm Phật đường của nhà tôi vẫn còn thừa, tôi liền xé ra ném xuống biển. Mọi người có thể không thể tưởng tượng ra, chúng tôi đã đến được khoảng 70 đến 80 con hải âu, rất an nhiên ở đó ăn bánh bao. Lúc đó cha tôi rất xúc động, bởi vì ông nói một hai con hải âu đến còn được, nhưng tại vì sao một lát mà đã tới nhiều như vậy? Chúng có trao đổi thông tin gì với nhau không vậy? Có tín hiệu hay không? Có biết con người không hại chúng không? Sau đó có một ngày, vào buổi tối, tôi cùng cha mẹ và con trai cùng đi tản bộ. Khoảng vào tháng trước, hoa đại biểu cho thành phố Đại Liên là hoa hòe. Khoảng tháng trước, hương thơm của hoa hòe bay khắp mọi nơi. Dọc đường trên núi mà chúng tôi đi tản bộ đều là cây hòe. Chúng tôi cảm thấy rất thanh thản, dễ chịu. Khi đi trên con đường đó, cha tôi liền nói, Tình Du à, đại tự nhiên nó thật sự có tín hiệu, nó có cảm giác. Tôi nói, làm sao cha biết à? Cha tôi nói, con xem cây hoa hòe này, chỗ nào mà tay người có thể giới tới và hái hoa của nó thì chỗ đó sẽ không ra hoa nữa. Còn bên trên và bên cạnh có những cành cao mà tay người không thể giới tới thì hoa mọc đều rất đẹp. Nó không muốn bị làm tổn thương. Thực nghiệm về nước tôi vẫn chưa thử qua, Nhưng từng ly từng tí trong cuộc sống đều phù hợp với những đạo lý mà chúng ta đã học. Chúng ta sẽ phát hiện ra đạo lý gì? Con người mà yêu thương vạn sự vạn vật thì thế giới này nhất định sẽ hài hòa. Nếu một người mà thiếu đi tình yêu thương thì họ sẽ không cảm nhận được những sự việc này. Cho nên trong giáo huấn của Lão Tổ Tông có một câu gọi là nhân giả vô địch. Chúng ta cũng thường học nhưng không để vào trong tâm. Một người nhân ái, có tâm nhân từ, vì sao họ không có kẻ địch vậy? Vì họ không đối lập với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, giống như là hư không vậy. Nó có thể dung chứa vạn vật, bất luận vạn vật đối đãi với nó như thế nào. Bản thân tôi cũng chưa đạt được cảnh giới cao như vậy, nhưng tôi cũng muốn thực hành từng chút một trong cuộc sống để hiểu thấu đáo những đạo lý này. Do đó tối hôm qua khi nghe thầy Trung giảng bài cũng có nhắc tới cái chữ nhân này. Khổng Tử nói tìm điều nhân thì được nhân, có gì đâu mà oán hận. Tôi nghĩ vợ chồng đây chính là một chữ nhân. Phía trên là chồng, phía dưới là vợ, hợp thành một chữ nhân, thành tựu một chữ ái, một gia đình hài hòa, một gia đình hạnh phúc, sẽ giúp thế giới này giảm thiểu đi rất nhiều động loạn. Do đó có một câu ngạn ngữ nói rất hay, gọi là nhổ một sợi tóc động đến toàn thân. Chúng ta là một gia đình rất nhỏ, một đôi vợ chồng nhỏ bé, cũng giống như một sợi tóc nhỏ trên thân thể vậy, cảm giác rất là nhỏ bé. Nhưng bởi vì họ là một thể với xã hội, thậm chí là cùng một thể với vũ trụ này, bạn kéo một sợi tóc của mình, bạn có thấy đau hay không? Bản thân tôi là một phụ nữ rất bình thường, cũng không có đức hạnh và học vấn gì cả. Tôi cảm thấy mình cũng không cống hiến được gì lớn lao. Nhưng tôi phát nguyện bắt đầu làm tốt từ gia đình mình, học tập. Cổ thánh tiên hiền của chúng ta là Đại Thuấn. Đại Thuấn bởi vì bản thân ông rất nhân ái, ông bắt đầu từ việc thành tựu cho cha mẹ, cho gia đình, cuối cùng có thể trị lý thiên hạ. Tôi sẽ học tập ông, nhưng không biết đời này có thể đạt được hay không. Nhưng từ tận đáy lòng, tôi thật sự hy vọng là đem hai đứa con của tôi, chúng còn rất nhỏ, bồi dưỡng chúng thành người giống như thầy Trung vậy, có thể thật sự đi lợi ích cho xã hội, lợi ích cho đại chúng, buông bỏ những truy cầu đối với danh và lợi, tận hết khả năng của bản thân, làm tốt bổn phận của một người mẹ, làm tốt bổn phận một người vợ. Tôi cảm thấy tôi không phải là đang thành tựu chồng mình, mà là anh ấy tới thành tựu cho tôi. Do vậy không dám nói là giúp chồng, chỉ là xử lý tốt những việc trong nhà để anh ấy có thể an tâm làm tốt sự nghiệp của mình, không còn phải bận tâm lo lắng nữa, và phụng dưỡng tốt cha mẹ chồng của tôi. Họ tuổi tác cũng cao rồi, để họ không còn lo buồn thì tôi đã làm tròn bổn phận của mình rồi. Bản lĩnh lớn hơn nữa thì tôi không có. Do đó trong lúc tôi báo cáo nhất định có những chỗ không thỏa đáng, không thích hợp. Xin khẩn cầu các vị thầy cô phê bình, chỉ dạy. Vô cùng cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn mọi người. Cử dịch, Ban Biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Nguyện đem công đức này chúc nguyện đến Phật tử Đỗ Văn Bá, 55 tuổi, tội nghiệp, phước sanh, căn lành tăng trưởng, phát tâm Bồ Đề, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.